Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 41, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo của Kinh Địa Tạng. Ở trong văn kinh, hôm nay chúng ta thấy trong văn kinh thì bây giờ Bồ Tát Địa Tạng liền nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng, Ngài dùng bằng kệ để nói, đây là nói bằng kệ. Trong cái phần kệ này thì Ngài gọi là phần trùng tụng. Trùng tụng tức là lặp lại cái ý của cái văn trường hàng trước. Văn trước là văn trường hàng, văn này là văn trùng tụng. Văn trùng tụng, thế là đại ý nói gọn gàng lại những cái đoạn văn trường hàng trước để cho mọi người dễ nhớ lại. Đây gọi là phần cô đọng lại. Về phần chính văn kinh thì chúng ta thấy nói là xin nhân giả lắng nghe, những khổ địa ngục kia đều do các chúng sinh Diêm Phù Đề tạo ra. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng bảo với Bồ Tát Phổ Hiền rằng á, xin Ngài hãy lắng nghe tất cả những nỗi khổ của ở trong địa ngục kia. Tất cả những cái địa ngục kia, những nỗi khổ ở đó đều do chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề tạo tác mà ra, vì nghiệp cảm mà thấy có địa ngục vậy, mà thấy có cái sự khổ đau như vậy, mà chịu những sự khổ đau như vậy. Cái nghiệp đó thì rất là rộng lớn, sánh với núi Tu Di. Sánh với núi Tu Di thì cái nghiệp đó nó rộng lớn lắm, to lớn lắm, nó sánh với núi Tu Di. Núi Tu Di. Núi Tu Di hôm trước nói rồi đúng không? Hôm trước giảng về núi Tu Di rồi. Núi Tu Di là một dãy núi lớn nhất ở trong cái hệ thiên hà của chúng ta này. Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, nơi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện để hóa độ chúng sinh đó, thì có rất nhiều dãy núi lớn, nhưng dãy núi lớn nhất đó là dãy núi Tu Di. Thì vì vậy mà ở đây Đức Phật lấy cái ví dụ là cái nghiệp của chúng sinh ấy, thì rộng lớn như là núi Tu Di vậy. Rồi Ngài lấy tiếp tục, Địa Tạng Bồ Tát lại lấy tiếp tục, nó sâu hơn cả đại dương hay làm chướng thánh đạo. Cái nghiệp lực của chúng sinh ấy, ở trên thế gian này thì Ngài lấy hai cái ví dụ, núi Tu Di và sâu hơn cả đại dương. Đại dương tức là gì? Đại dương là chỉ cho gì? Chỉ cho biển lớn. Đại dương tức là chỉ cho biển lớn. Ở đây, Địa Tạng Bồ Tát lấy cái nghiệp lực của chúng sinh đã gieo trồng, đã gây tạo ở trên thế gian này, ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, nói rằng nó rất lớn. Nó lớn lắm. Nó lớn như là núi Tu Di ấy, mà nó sâu lắm. Sâu như là biển cả, như là đại dương ấy. Ở trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật có nói rằng nghiệp lực của chúng sinh gây tạo, nếu mà có hình tướng, cái tướng tội, nếu mà chúng một chúng sinh gây tạo mà có hình tướng, Đức Phật nói rằng cả cái bầu thái hư này, tức là cả cái bầu hư không rộng lớn bao la này, cũng không thể dung chứa hết cái tội của một chúng sinh đã gieo trồng từ vô thủy kiếp cho đến nay. Vì chúng ta biết rằng chúng ta luân hồi từ vô thủy cho đến nay không biết là bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, trăm ngàn vạn ức vi trần điểm kiếp. Chúng ta chưa thành Phật có nghĩa là chúng ta vẫn còn đang gieo tạo đấy. Ngay một đời này, từ khi cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta biết là cho đến năm 3-40 tuổi hoặc là 7-80 tuổi, chúng ta biết rằng nếu mà gom những cái tội chúng ta tạo thành, nếu mà nó có hình tướng ấy, thì là lớn vô cùng. Cái cho là tội ngày còn bé hay là bây giờ chẳng hạn, một cái tội rất là đơn giản trong miếng ăn của chúng ta thôi, Nếu mà chúng ta ăn gì? Ăn thịt, chúng ta ăn thịt một con cá. Một con cá nó có hình tướng thì con cá có thể nó chỉ bằng thế này thôi chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta ăn gì? Nhiều con cá, hình tướng là mỗi một đời, nhiều con cá nó gom lại. Thì nó thành ra, nó có hình tướng là một con ốc, có thể nó chỉ bằng này thôi. Nhưng mà chúng ta thì ăn rất nhiều con như thế, rồi nó gom lại. Nếu mà có hình tướng thì Đức Phật nói, cả cái bầu thái hư này cũng không dung chứa hết được cái tội lỗi của một chúng sinh đã gây tạo từ vô thủy cho đến nay. Ở đây Địa Tạng Bồ Tát, Ngài lấy là ví dụ là núi Tu Di và đại dương bao la mênh mông rộng lớn, sâu thẳm như vậy. Nếu mà đem so sánh với nghiệp lực của một chúng sinh gây tạo, vẫn chưa ăn thua gì đâu so với trong kinh Bảo Tích Đức Phật ví dụ. Tiếp theo trong văn kinh nói là bởi vì thế cho nên chúng sinh chớ coi thường, chớ coi điều ác nhỏ mà chẳng cần lo tu. Ác gây như sợi tơ nhưng đều có quả báo. Dẫu thân như cha con cũng mỗi người một ngã. Chẳng thế được cho nhau, ai làm thời nấy chịu. Ác nghiệp tự gây ra luôn như bóng theo hình. Tôi nay nhờ uy thần của Phật nên nói ra tên của các địa ngục và các nghiệp báo khổ. Xin hội chúng nơi đây tạm nghe là như thế. Đó, đây là Bồ Tát Địa Tạng để tiếp tục nói với Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài nói rằng á, tất cả những cái nghiệp mà chúng sinh gieo trồng gây tạo lớn như núi Tu Di và sâu như đại dương rộng lớn kia, nó đều hay làm gì? Làm chướng thánh đạo. Làm chướng thánh đạo. Chúng ta thấy cái nghiệp này nó làm chướng. Chướng này. Chướng. Cái chướng. Chướng, chướng. Phạm. Trần. Chướng thì nhớ chữ này rồi. Lâu lâu rồi không biết, lại quên. Chứ chướng. Chướng tức là ngăn. Chướng tức là ngăn, là che, là lấp. Chướng tức là ngăn, là che, là lấp. Nó làm gì? Nó làm ngăn che. Nó ngăn che khiến cho chúng ta gì? Nếu mà về tâm đó, thì khiến cho chúng ta không gì ạ? Không kiến tính. Tâm thì gì? Khiến cho chúng ta mê mờ, không thấy gì, không thấy tính. Tính ở đây tức là tính gì? Từ bi, trí tuệ, sáng suốt, bình đẳng đó. Tâm đó thì không thấy tính. Mà thân đó, thân đó thì thường gì? Vì nó chướng cho nên chúng ta thường hay tham, vân vân. Đó. Tâm thì mê mờ, ngăn che, không thấy được đạo pháp, không tin. Như ở ngoài đời thì chúng ta hay nói là ở bước đầu nhẹ đầu tiên thì gọi là không thấy được nhân quả, không tin có tội phúc và không tin có tam bảo. Họ cho rằng chết là hết, hoặc rằng chết thì được con cháu là thờ cúng ở trên ban thờ, được xây một ngôi mộ thật đàng hoàng, và ở đó là gì, là cũng sướng rồi, không cần phải lo tu, không có cái chuyện là bị đọa lạc, vân vân. Vì vậy mà họ nói rằng sát sinh là để hóa kiếp cho chúng sinh. Ăn thịt chúng sinh thì họ bảo rằng đó là quy luật bình thường của nhân gian. Các loài vật sinh ra là để phục vụ cho con người. Con gà, con lợn, con cá, con chó, con heo, vân vân là phục vụ cho con người. Cho nên con người là có quyền được làm tất cả theo ý muốn của mình, không cần biết đến các loại chúng sinh đó đau khổ và chết chóc, chia lìa, tan nát gia đình của họ như thế nào. Chúng ta biết rằng các loại động vật họ cũng đều có gì? Nó cũng đều có gia đình của nó. Rồi đến những phần sau, đến những giảng kinh Địa Tạng, những phần sau chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói là những loài sinh linh nhỏ bé kia, các loài đều có gia đình của nó. chúng ta giết hại nó thì gia đình chúng ta sẽ bị tan nát, chia lìa, sẽ không có thì không có hạnh phúc, thậm chí là còn chết yểu nữa, vân vân, đủ thứ có thể xảy ra. Cho nên ở đây mới nói là chướng thánh đạo là như thế. Rồi điều Bồ Tát Địa Tạng bảo là chớ quay điều ác nhỏ mà chẳng cần lo tu. Vì sao Ngài lại bảo là chớ quay điều ác nhỏ? Vì những điều ác nhỏ, chúng ta trong kinh Phật, Đức Phật nói là giọt nước tuy rất nhỏ nhưng mà dần dần á, dần dần giọt nước kia sẽ chảy dần, nó cứ tí tách, lâu ngày nó sẽ gì, đầy cả chum lớn. Đó, giọt nước tuy nhỏ nhưng dần dần nó sẽ đầy cả chum lớn. Rồi nữa, trong kinh Đức Phật nói rằng á, cái sự chướng thánh đạo nó cũng ví như gì, ví như một đốm lửa nhỏ, chỉ là một đốm lửa thôi. Nhưng nó cũng gì, thiêu rụi cả một căn nhà, thiêu rụi cả một cánh rừng. Ở đây ý Đức Phật nói chỉ cần một đốm lửa nhỏ về tham sân hoặc si thôi, nó cũng thiêu đốt đi, thiêu đốt hết cái rừng công đức mà chúng ta đã gieo trồng. Cho nên cần phải cẩn thận vậy. Câu này như ở thế gian ngày xưa người ta hay thường nói là gì? Ví cho người nông dân, người tiểu phu là người kiếm củi ở trên rừng, người ta nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đó, tại ý người ta nói rằng á, bao nhiêu năm tích cóp, nhưng chỉ cần sơ sẩy, chúng ta không bảo vệ cái thành quả mà chúng ta đã gieo trồng nhiều năm kia, thì sơ sẩy, chỉ cần một sơ sẩy thôi đã mất hết rồi. Giống như người ham đánh bạc chẳng hạn, ham đánh bạc, nghĩ rằng chuyện đánh bạc là gì, bao nhiêu năm làm lụng vất vả và tích cóp tiền của để chuẩn bị xây một ngôi nhà cho vợ cho con chẳng hạn. Thế nghe ông hàng xóm ông đấy nói rằng á, chơi một lô đề đi, bỏ 1 triệu ra ăn 70 triệu, bỏ 10 triệu ăn gì, ăn 700 triệu, và bỏ 100 triệu á ăn 7 tỷ. Cho nên á, vì đó là nổi lòng tham mà nghĩ ủi như thế thì dễ ăn ngon quá ha. Và họ đến họ lừa cho là bảo là hôm qua tôi ngủ mơ thấy một vị thần đến bảo là nay đánh con này chắc chắn là được chẳng hạn, vân vân. Và vì đó liền là vì cái lòng tham nó nổi lên, bao nhiêu năm tích cóp để chuẩn bị làm ngôi nhà cho vợ cho con và cho gia đình nhà mình, nhưng cái lòng tham nghe ông hàng xóm đến ông tán tỉnh gạ gẫm như vậy, liền nghĩ rằng vậy chỉ có 100 triệu thôi mà mình được 7 tỷ làm được bao nhiêu việc. Và đó thì mình vì lòng tham khởi lên cho nên đem cái 100 triệu đó đi đánh và nghĩ rằng mình đánh được về thì sẽ xây nhà nhiều tầng cũng được, chứ đừng nói là một ngôi nhà cấp 4. Nhưng mà đánh đời đến thì đến chiều tối thấy tivi thấy đài báo nó không trúng như vậy, thế là gì hết. Đó thì do lòng tham đối với kẻ đánh bạc, tham mê cờ bạc, lòng tham khởi lên, gọi là lòng tham vô đáy là khởi lên, cho nên á mất cả chì lẫn chài. Đấy gọi là mất cả chỉ lẫn chạy rồi á. Đối với người tu chúng ta chẳng hạn, nếu mà bao nhiêu năm tu hành, chỉ cần đến cái khi mà cần từ nghiệp nó đến, cần từ nghiệp tức là lúc gần chết á, lúc gần chết mà chúng ta không buông bỏ được, chúng ta vẫn tham chấp một cái gì đó. Ví dụ như là người xuất gia thì chưa buông bỏ được cái việc gia đình, hoặc rằng là kể cả chùa chiền cũng thế, nếu chưa buông bỏ nó không đi được. Đó. Đọc trong cái quyển Niệm Phật Thầm Yếu của Cố Hòa Thượng Thiền Tâm là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta thấy trong quyển nhị Niệm Phật Thầm Yếu Ngài kể một câu chuyện, và là xưa có một ông hòa thượng, có một vị hòa thượng. Một vị hòa thượng, vị này khi còn sống tu cũng rất là tốt. Ngài xây dựng được mấy ngôi chùa khang trang, các đệ tử cũng rất là đông, Phật tử tại gia lại càng đông nữa. Ngài cũng rất là giỏi, nhưng mà đặc biệt là Ngài có một cái thú. Một cái thú là gì? Là thích trồng gì? Trồng mía. Ngài thích trồng mía. Ngài có một cái khoảng đất nhỏ nhỏ và Ngài trồng một cái mấy cái giống rãnh mía. Và thường ngày Ngài thường ra đó để chăm sóc cho những cái giống mía đó. Và những cái cây mía do được Ngài chăm sóc, bón phân, bắt sâu cho nên cây mía rất là to, là đẹp, nhìn ngon lắm. Hàng ngày Ngài cứ thường ra đấy để ngắm mía. Thế một hôm thì Ngài bị bệnh đột xuất, bị căn bệnh đột xuất và nằm liệt giường liệt chiếu không đi được. Thì Ngài cứ nghĩ đến cái vườn mía của mình, nghĩ đến cái vườn mía của mình, không biết là bây giờ nó ra sao rồi. Ngôi chùa thì đã làm xong rồi. Rồi á, khi nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, Ngài bảo đệ tử của mình nhá, dùng cái võng, võng mình đi một vòng ngôi chùa, toàn bộ cái ngôi chùa mình xây á. Và cuối cùng Ngài bảo cho đi ra ngắm cái vườn mía, xem cái vườn mía của Ngài trồng như thế nào. Thế sau đó ngắm vườn mía xong một cái đệ tử cho vào thì được một tí thì Ngài mất. Ngài mất. Thế bây giờ có một vị hòa thượng cũng là gì, bạn đồng tu. Vị hòa thượng bạn đồng tu về đến thăm. Thì cái vị này cũng thuộc cái bậc cao tăng. Cái vị hòa thượng bạn đồng tu thuộc bậc cao tăng đắc đạo. Đến thăm thì hỏi các đệ tử, tại sao mà từ khi hòa thượng mất mà ta dùng thiền định đi tìm mãi mà chẳng thấy là Ngài ở đâu. Về các cõi thì các cõi trời, các cõi có người không thấy đâu. Mà chắc chắn là Ngài phúc công đức như thế thì sẽ không đọa trong đường địa ngục cả. Mà về cõi Tây Phương dùng thiền định, Ngài cũng niệm Phật cho nên dùng pháp niệm Phật tam muội về Tây Phương Cực Lạc tìm cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ đến hỏi ông đệ tử lớn bằng vậy, khi thầy của mi còn sống thì thầy mi hay gì? Hay thích làm cái gì? Cái vị kia mới bạch cái vị hòa thượng kia rằng, bạch hòa thượng, là thầy của con lúc còn sống thì thường hay là giảng giải giáo lý của Phật Đà cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng con, cũng hay là đặc biệt là hòa thượng rất để ý đến cái việc là xây chùa xây chiền, mà một cái việc nữa là đặc biệt nữa là hòa thượng thì con rất yêu thích để làm vườn, rất yêu thích làm vườn, và đặc biệt là hòa thượng yêu cái rừng mía. Ngày nào hòa thượng con cũng ra ngắm, sáng tối ngày nào cũng ít nhất phải 2 lần sáng tối bón phân làm cỏ cho nên cái giống mía của hòa thượng con tốt lắm. Thế vì hòa thượng kia mới bảo thế hay sao thế à? Cho nên thì bảo biểu đưa ra cái vườn mía đấy xem. Ra vườn mía thì đúng cây nào cũng to cũng đẹp, nhưng trong đó có một cây là một cây to nhất đẹp nhất, thì cái ngọn nó lại bị uốc, cái ngọn cây mía bị uốc. Thế bây giờ cái vị hòa thượng kia mới bảo là sao, tại từ tất cả các cây mía to đẹp thì cái cây to đẹp nhất thì ngọn lại bị héo uốc. Thế bây giờ hòa thượng mới bảo cái ông đệ tử lấy dao để chặt cái cây mía đấy ra. Chặt cái cây mía đó ra thì hóa ra trong đó có một con sâu to, thật là to, đang ăn ở trong cái cây mía đó, cho nên cây mía đó nó mới chết. Nó bắt đầu chết rồi, nó bắt đầu héo đi, bị sâu ăn trong mía. Có một con sâu rất là to. Thế là cái vị hòa thượng kia mới nói rằng bấy lâu nay không gặp, tôi tưởng là ông về các cảnh giới an lành thanh tịnh, ai ngờ rằng ông lại đọa vào cái kiếp súc sinh như thế này. Ông tu kiểu gì thế kia, đó cả đời làm gì, làm việc thiện, cả đời hoằng pháp, cả đời gì chăm chỉ, nhưng mà đến khi cần trừ nghiệp, tức là lúc sắp chết đó, tâm gì do bám chấp vào cái vườn mía và cái chùa của mình, cái vườn mía của mình, mà đặc biệt là cái vườn mía, cho nên ông bị đầu thai làm con sâu. Mà con sâu thì làm kiếp gì, súc sinh,
Đó.
Con sâu thì lại làm kiếp súc sinh. Cho nên á, chúng ta thấy cái cần tử nghiệp nó rất quan trọng. Sau đó thì cái vị hòa thượng bạn kia mới thuyết pháp, mắng cho một hồi, vì ngày xưa còn trẻ, hai vị này làm bạn với nhau rất là thân, hai vị hòa thượng này làm bạn với nhau rất thân, và cùng kết nguyện với nhau là tu hành cầu đạo giải thoát, và ông nào giải thoát được thì phải đến sau này thì phải đến giúp đỡ cho nhau, cứu nhau, độ cho nhau, giúp đỡ cho nhau cùng được giải thoát. Cho nên ông hòa thượng kia mới nghe tin bạn mình đã thị tịch, cho nên là đã đến để ngồi thiền xem một thời gian, không thấy là bạn mình về cảnh giới của Phật ở Tây Phương như là ông ấy mong muốn trước đây, cũng không thấy là ông được sinh lên cõi trời, cõi người đi tìm, hóa ra ông ấy đang ở trong cây mía vậy. Khi mà tìm thấy như vậy, nói xong như vậy, bảo đệ tử là bắt con sâu, đem con sâu ấy ra, mang vào trong tam bảo và quy cho nó, thuyết pháp cho nó nghe. Thuyết pháp xong một cái thì cái con sâu nó giãy giãy mấy cái và nó đi ngay, mình gọi là chết ngay á, chết ngay ở trong cái khi mà làm lễ đó. Thế mới làm cái bằng chứng là cái vị hòa thượng kia đầu thai làm con sâu, được nghe pháp, được nghe người bạn mình cảnh tỉnh và xấu hổ và bèn ra đi đó, để cầm trường nghiệp đấy. Hay giống như là chuyện của ngày xưa, tôi kể một câu chuyện của ngài gì ạ, ngài gì nhỉ, pháp sư gì, An Thế Cao, nghe rồi đúng không, nghe chưa, nhớ chưa? Có một vị pháp sư, hai ngài cùng tu với nhau ở bên Ấn Độ, mà ngài gì tuệ, nhớ không hả? Ngài Giới Diễn với ngài Di Tuệ nhỉ, ai nhớ xem nào, ai nhớ, anh Nghiêm nhớ không, Hành Nghiêm, ai nhớ giơ tay xem nào. Giảng rồi mà. Trang Nghiêm. Cái gì? Ai nhớ nhỉ? Phật tử có ai nhớ không? Sao lại chưa được nghe? Kể rồi, câu chuyện này kể rồi. Anh Nghiêm. Hay nghe lại đĩa giảng suốt mà. Nào. Trường Nghiêm. Ô. Nghe câu chuyện đấy chưa? An Thế Cao nghe chưa? Nhớ chưa nào? An. Cũng không nhớ. Không, không phải Tông Diễn. Tông Diễn là thiền sư, là thiền sư của Việt Nam. Cái Tông Diễn là thiền sư Việt Nam thì chính là tổ cua đấy. Rồi, nhớ chưa? Cố gắng xem nào. vắt óc ra, lục ở trong căn ngăn xem. Cho về nhớ lại nhá, cho cả nhà về nhớ lại câu chuyện đó. Câu chuyện đó thì tạm thời ngày mai thì kể cho cả nhà nhớ lại. Ở đây á, trong kinh này á, Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng nói rằng giấu cái điều, giấu cho điều ác nhỏ mà chẳng cần lo tu á. Giấu ác đó như sợi tơ, thế là sợi tơ thì chúng ta biết sợi tơ chưa? Hả? Biết sợi tơ chưa nhỉ? Sợi tơ nó làm từ cái gì? Từ cái gì mà ra sợi tơ? Con tằm đúng không? Con tằm nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Và để làm sao để từ con tằm có sợi tơ nhỉ? Sát sinh. Lại sát sinh mới ra sợi tơ. Cho nên người xuất gia chúng ta, trong giới luật Đức Phật cũng dạy là gì? Người xuất gia hay là người tại gia mà người tu hành, tu Phật đó, có lòng từ bi thì cũng không nên mặc đồ tơ, tơ lụa, tơ tằm đó. Vì sao? Vì cái đồ tơ tằm đó, nó phải giết biết bao nhiêu con tằm mới ra được một cái áo, một mảnh vải. Và con tằm nó làm thế nào? Cái nước con tằm đó thì cho ăn một lá dâu đúng không? Nhiều con tằm như vậy, khi mà họ lấy cái nồi thật to, họ đun gì? Đun nước sôi hay nước gì? Chưa, sôi thì chết quéo nó đi. Nó hơi ấm ấm thôi. Nó ấm ấm khoảng độ tầm 3 đến 50 độ thôi. Nước ấm ấm như vậy thì lửa họ cho thật nhỏ đi. Nước nó đủ ấm khoảng tầm đó thì bắt đầu đổ cái những con tằm nó vào trong cái nước. Nước vừa ấm ấm, ấm vừa phải đó. Rồi á, những con tằm nó cái nước ấm cho nên là cái nước ấm là nó nhả tơ ra, thì bắt đầu là người ta mới lấy cái đũa, người ta quấn rồi cứ quay như là gì, như mình quay cơm á, như đảo ấy á, quay một vòng như vậy, thế là dần ra bắt đầu nó kéo lên, cái quay một tí xong rồi kéo lên, quay tí lại kéo lên, xong rồi quấn vào cái một cái thẻ tre á, à, xong rồi sau thì đấy là như sợi tơ đấy. Sau khi mà lấy hết cái tơ đó thì những con tằm họ có đem ra để nuôi tiếp nữa không? Nó chết méo hết rồi còn đâu nữa mà nuôi. Đó, cái thứ nhất là nó nhả hết tơ, thứ hai nó ở trong nước như vậy, nó chết ngạt mà nó nhả hết tơ ra rồi và này nó chết. Đó, vì con tằm nó ở trong cái kén mà, cái quay như vậy thì cái kén nó gì, nó cứ thế là nó ấy tơ ra thôi. Đó, sợi tơ đó nó rất mảnh, rất nhỏ. Tuy mảnh nhỏ nhưng mà nó rất gì? Rất dai. Chúng ta có dùng an, sức của mình có kéo tước được một sợi tơ không? Chưa thử á? Có muốn thử không? Hả? Vì sao? Kéo sợi tơ làm gì mà sát sinh? Thế á? Đâu sợi tơ thì mình nếu mà nó chỉ nhả ra kéo một tí thôi nó chưa chết. Có thử không? Cái sợi tơ nó rất nhỏ. Nó nhỏ lắm. Chúng ta dùng bằng mắt thường chỉ nhìn thấy gì? Nó còn nhỏ bằng, nó chỉ bằng một phần mấy của sợi chỉ thôi. Bằng một phần mấy sợi chỉ. Và nó nhỏ như thế. Cho nên ở đây em mới nói là dấu nhỏ như sợi tơ. Cái việc ác gây dấu nhỏ như sợi tơ á, nhưng mà đều có quả báo của nó. Nhỏ nhưng mà nó vẫn gì, vẫn có hình tướng. Nhỏ nó vẫn có hình tướng. Bởi vì sợi tơ nó nhỏ như vậy, chúng ta vẫn nhìn con mắt thường là thấy rồi. Nó vẫn có hình tướng rồi. Cho nên nó vẫn có quả báo. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, đại ý là muốn nói rằng chớ coi thường những điều ác nhỏ, những lỗi lầm nhỏ hàng ngày mà chúng ta không biết ăn năn sám hối, không biết sửa chữa, không biết cải đổi. Một ngày nào đó, nếu cứ từ nhiều những việc nhỏ đó nó chắc lại, giống như sợi tơ, một sợi tơ nó không gì, nó không thành được mảnh vải. Nhưng nhiều sợi tơ chắc lại nó sẽ thành gì? Thành một cuộn chỉ. Nhiều cuộn chỉ chắc lại nó sẽ thành một mảnh vải. Mà vài mảnh vải chắp lại nó sẽ thành một cái áo hoặc một cái đồ gì đó thậm chí to lớn hơn cả cái áo mà chúng ta dùng. Cho nên ở đây đại ý Bồ Tát Địa Tạng muốn dạy cho chúng sinh ở đời mai sau rằng tất cả những việc ác, những việc sai trái lỗi lầm đó dẫu có nhỏ đi chăng nữa chúng ta cũng phải biết ăn năn, biết hối cải, biết sám hối để mà chừa bỏ, đừng có để cho nó dần dần nó tích tụ, nó thành lớn. Thì khi mà cái nghiệp nó mà có kết quả rồi, nó đơn thành quả rồi thì lúc đó ăn năn hối hận cũng đâu có kịp. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng á, ở đời á, thì hay có cái câu, các tổ hay nói cái câu gì, Bồ Tát thì sợ nhân chúng sinh thì sợ quả. Vì sao? Vì sao lại nói như thế? Hạnh Nghiêm trả lời xem nào. Nick đấy, đứng lên. Vì sao mà trong kinh Phật các tổ hay nói là Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả?
Thì Phật không bày thời là Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả bởi vì vì các bậc Bồ Tát khi làm bất cứ một việc gì thì các ngài đều suy nghĩ đến việc hậu quả mà những cái nhân của mình làm thì sẽ tạo ra những quả như thế nào, như thế nào. Và từ đó thì các ngài đấy làm tất cả mọi việc theo những cái nhân của mình đều suy nghĩ và suy nghĩ thật kỹ trước khi làm để không có những quả xấu về sau. Chúng sinh thì do người mê lầm nên là cứ vậy, do người mê lầm nên là tạo tác là những cái gì mình thích mà không hề nghĩ đến quả và ngày sau mình sẽ phải chịu. À, con bạch trời, bởi vì khi mà gieo nhân xấu rồi thì gieo nhân thì sẽ phải gặt quả, nên là đến khi quả xấu đến thì họ sợ nhưng mà họ không hề suy nghĩ về những cái nhân của mình đã gây ra từ trước.
Cũng đúng một phần rồi nhưng mà chưa chuẩn lắm. Vế trước thì được, vế sau thì chưa được. An trả lời thêm vế sau cho nó được vậy, xem nào. Cái gì mày ngủ à? Mày bảo ăn cơ. Ăn bên này. Ăn Nghiêm. Đứng dậy. Trả lời là phải đứng dậy. Trả lời câu chúng sinh sợ quả thế nào. Giải thích rõ thế nào. Thế nào là chúng sinh sợ quả?
Bây giờ Phật có mệnh thầy. Có mệnh thầy hơn cả ý kiến sư cô Hạnh Nghiêm ạ.
Trả cho sư cô Hạnh Nghiêm là thế nào? Câu đấy chưa được, câu sau, ý sau chưa được rõ lắm. Sao? Hiểu thế nào? Hiểu nào nói thế?
Sao mình thấy khi mà chúng sinh tạo các...
Nói to lắm.
Sao mình thấy khi mà chúng sinh suy nghĩ hay hành động thì không nghĩ đến những cái quả báo, họ chỉ biết gieo nhân, nên là khi mà quả báo tới thì họ sợ là...
Chưa được rõ lắm. Diệu Nghiêm xem nào. Đưa clip chúng ta Diệu Nghiêm này, thấy chịu khó nghe pháp lắm. Để còn hả hề cái gì nữa. Trả lời cái ý sau nữa nè, hiểu thế nào là chúng sinh sở quả.
Cũng như thầy, chúng sinh sở quả vì chúng sinh thì đi lầm, nên là họ hay gieo trồng những cái quả báo xấu, những cái nhân xấu ấy ạ. Nhân xấu nên là sau sẽ tạo ra quả báo không tốt ạ. Nên là khi mà quả báo đến thì họ rất là sợ và thường là trốn tránh nữa.
Trốn đi đâu?
Hả?
Chui gầm giường ấy, trốn đi đâu? Hả? À, trốn đi đâu? Trốn đi đâu? Họ thường trốn đi đâu nhỉ? Thường trốn đi đâu? Thấy họ trốn đi đâu chưa? Sao? Trả lời to lên. Anh lên hết giờ rồi. Thế mang lên cho giác ăn xem nào. Đó. Giác ăn hiểu thế nào là cái ý sau. Nói cho nó gây ngắn gọn mà gây góc xem nào.
Nghe rồi, con mạch thầy là thì lúc chúng sinh bị quả báo xấu thì lúc đó người ta biết sợ.
Hả?
Thì chúng sinh lúc bị quả báo xấu thì lúc đó chúng sinh biết sợ cái quả báo của mình.
Ừ. Thế khi mà họ biết sợ đó, họ chạy đi đâu? Họ trốn đi đâu không? Họ trốn được không?
Thì trốn được thế gian nhưng không trốn được cái quả báo ở dưới địa ngục quả.
Trốn được thế gian á?
Vâng.
Thế dù họ giết người họ trốn được không? Họ giết người rồi họ có trốn, vừa qua mấy cái vụ án giết người hàng loạt thì có trốn, có anh nào trốn được không?
Không.
Anh nào bị bắt trở lại đúng không?
Vâng.
Trốn được đâu? Không trốn được. Thôi câu này thì mấy giảng sư vừa giảng rồi không nói nữa. Từ giảng sư Hạnh Nghiêm cho đến giảng sư Giác Hiền bắt đầu giảng rồi, mọi người nghe rồi, về nghiên cứu thêm. Rồi Bồ Tát Địa Tạng nói rằng giấu cho thân như cha con, mỗi người cũng mỗi người một ngả. Đó. Khi mà cái quả báo xấu mà chúng sinh đã gieo trồng gây tạo á, nó đã kết thành quả rồi. Cái nhân mà gieo trồng nó đã kết thành quả rồi, tức là bị đọa, ví dụ như là đọa trong địa ngục rồi á, thì giấu cho thân như cha và con hoặc là mẹ, con hoặc là anh em, chị em vân vân đó. Chúng ta thấy bảo là gì? Máu mủ ruột thì thân thiết nhất như cha và con và mẹ và con. Hoặc anh em, chị em cũng không thể ai chịu thế cho ai được. Vì nhân quả là nó rõ ràng. Nó không như pháp luật của thế gian một thời kỳ nào đó. Ví dụ ngày xưa thời phong kiến chúng ta biết không? Thời phong kiến từ thời ngày xưa vua chúa ngày xưa mà gặp cái ông vua, ông ấy nắm tất cả quyền lực trong tay á, và ông ấy tự đưa ra pháp luật ấy. Và cái pháp luật của ông là nếu mà nhà ai mà người nào mà tạo phản thì mắc tội chu di gì mấy chú di kiểu tộc à, kiểu 28, kiểu 28, tùy theo tội nặng đúng không? Nếu mà tội mà phản gì, phản vua mà muốn lật chiếm ngôi á, thì sẽ tội gì kiểu tộc. Còn những cái tội mà hối lộ rồi tham ô hối lộ vân vân, làm những cái việc mà nó chưa ảnh hưởng tới ngai vàng của vua mà chỉ ảnh hưởng đến quốc thể thôi á, đến cái kinh tế hoặc chính trị của đất nước á, thì tam tộc tức là mấy mấy ba đời thường là những đời nào? Tộc nó không phải là đời, mà tộc nó là gì? Là họ. Chữ tộc ấy, chữ tộc trong chữ Hán này, chữ tộc nó chỉ cho gì? Cho họ. Ba họ. Vậy ba họ là những họ nào? Họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê hay họ gì? Họ gì? Họ bố. Họ mẹ. Họ gì nữa? Hả? Họ vợ á? Họ bố, họ mẹ, họ vợ.
Ừ, rồi. Ba họ thì thứ nhất là họ.
Họ bố này. Mẹ này. Vợ nữa. Nếu mà chín rồi thì lấy ở đâu ra? Chịu tộc thì lấy ở đâu ra? Hả? Họ đâu ra? Họ nhà bố thì sẽ có thêm gì? Nó còn thêm gì? Từ ông nè. Từ đời ông nè. Đời ông thì nó có thêm cái chi trên nữa. Ngày xưa là tôi tính cái họ nó rắc rối phức tạp lắm. Đấy. Rồi còn đến thì nếu mà có cha nuôi, mẹ nuôi thì nó truy sát cả họ của cha nuôi, họ của mẹ nuôi nữa. Rồi á, nếu mà còn kết bạn, nó xem mà kết bạn thề sống chết với ai á để cùng phản, làm tạo phản á, thì nó cũng tóm lên, nó kiếm đi nơi nữa, nó giết nữa. Đấy là ngoài. Còn ở trong thì bắt đầu là nó tính từ ba đời, đời ông, đời bố và đời con. Vì là gì? Thường ông mà còn sống ấy, thì ấy. Đấy là ba đời rồi nó nhân ra. Ông thì còn có gì? Bên ngoài nữa là bốn. Bố có bên ngoài nữa là năm. À, và con có bên ngoài nữa là sáu. Rồi bên nhà vợ là bảy. Rồi nhà vợ của bên bố là tám. Nhà vợ của bên ông là chín. Đấy là chín đời. Chín đời tru di cửu tộc. Chín đời giết sạch luôn. Một người tạo tội gặp phải cái ông vua nào mà tàn ác, không coi pháp luật là gì, cũng là vua. Đất nước là của vua, nhân dân là của vua, pháp luật cũng do vua ban. Thì một người làm sai thì cả họ bị chết cùng. Cho nên nó oan khuất vô cùng như vậy. Nhưng còn bây giờ, pháp luật bây giờ thì càng ngày càng tiến tới sự văn minh, sự bình đẳng. Cho nên pháp luật bây giờ thì ai làm người ấy chịu. Còn người thân chỉ có chịu chung cái cộng nghiệp là đau khổ, lo lắng, sầu muộn và mất ngày mất mặt với họ hàng làng xóm láng giềng nữa thôi. Đó, chứ còn á, ví dụ như cái vụ án vừa rồi ở trên Lào Cai hay Yên Bái nhỉ, Yên Bái nó giết chết mấy người, ba bốn người, xong rồi nó bỏ trốn vào rừng. Trên đường đi bỏ trốn vào rừng mà nó, cái anh chàng ấy nó bắt người yêu nó làm con tin để đi theo, bắt người yêu và con tin đi theo, và công an phải mấy trăm, 500 công an với lại dân phòng truy lùng phải đến 2-3 ngày mới bắt được nó ở trong rừng ấy. Khi bắt được nó thì biết rằng đi có hai người chạy trốn, thì lúc đầu là cứ nghĩ rằng hai người này là cùng mưu sát cả một gia đình, chồng này, vợ này, con này, rồi đứa cháu này, 4 người. Thì lúc đầu là công an với mọi người ta cứ nghĩ rằng là hai người giết hại. Nhưng khi bắt được rồi á, thì cái cô gái người yêu kia mới khai rằng là sau khi anh giết xong, anh mới gặp và anh mới rủ đi, bảo đi cùng. Thì cứ tưởng là đi cùng bình thường như những ngày mới quen nhau thôi, gặp nhau thôi. Thì đi được một đoạn thì anh mới bảo là anh đã giết chết cả nhà thằng đấy rồi. Thì bây giờ cô ấy nghe như vậy với rụng rời chân tay muốn bỏ trốn, thì nó bảo nếu em mà bỏ trốn thì em cũng chung số phận như gia đình nhà đó, cho nên bắt buộc phải trốn theo nó, trốn chui trốn lủi theo nó. Nhưng khi bắt được công an họ tra hỏi thì cô ấy khai thật 100% ra và liền là khi mà đầy đủ bằng chứng là cô ấy ngoại phạm vô tội, mà cũng chỉ làm như là một gì, làm một cái gì nhỉ, là con tin, và con tin là cho nó gì, cho cái anh chàng người yêu nó lôi đi, cho nên bây giờ công an là gì, liền là phóng thích và trả tự do cho cô ấy, và tất nhiên vẫn quản thúc để theo dõi tiếp. Đấy, nhưng mà ngày xưa như thế là gì, giết ngay. Đấy, đang nói là gì, giấu thân như cha con, khi mà bị đọa lạc rồi thì cũng không có chịu thế nhau được. À, đấy, pháp luật ở thế gian bây giờ nó công bằng, nó văn minh, nó công bằng rồi thì giấu thân như cha con không được. Còn nhân quả thì nó công bằng từ vô thủy rồi, nhân quả thì nó công bằng từ vô thủy. Con người ta bây giờ càng ngày càng văn minh, càng tiến bộ, càng công bằng á, thì cũng chính là đi gần đến với lời dạy của Đức Phật hơn vậy. Mà Đức Phật không phải là người làm ra nhân quả, mà người chỉ là người tìm ra cái chân lý, nhìn nhận rõ được cái sự vận hành của nhân quả mà thôi. Và Ngài nói ra cho chúng sinh lúc bấy giờ và đời sau này biết được cái nhân quả, cái sự vận hành của nó, để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, gieo nhân nào được quả đấy. Cho nên á, Ngài mới nói rằng á, ở đây trong kinh Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới nói rằng á, giấu cho thân như cha con khi bị đọa lạc cũng không ai thế cho ai được. Cho nên bây giờ á, chúng ta phải tìm cho chúng ta một con đường để đi. Nếu chúng ta không muốn trầm luân ở trong gì, địa ngục, súc sinh, ngã quỷ, Atula, người, trời thì to hơn, rộng hơn. Đó, nếu mà chúng ta không muốn cứ xoay vòng ở trong cái vòng xoáy này, nó đi theo cái không cố định, nhưng mà chúng ta tạm thời vẽ như thế này. Cố định thì cứ hết ngã địa ngục này, lên ngã quỷ, lên súc sinh, a tu la, vân vân. Nhưng mà nó không đi theo cố định, nó có thể đang ở địa ngục. Lên đây được không? Hả? Được. Trong kinh Địa Tạng cụ thể là mẹ của ai? Mẹ của thánh nữ, mẹ của Quang Mục. Thánh nữ là con gái Bà La Môn đó, đúng không? Từ đây, do cái công đức và sự tu hành của phát nguyện của cô con gái của mình mà mẹ của Ngài lên đây được. Vậy thì bây giờ ở chỗ đó chúng ta mới thấy rằng trong đây Bồ Tát Địa Tạng nói là giấu thân như cha con cũng không ai thế cho ai được. Vậy thì tại làm sao? Vậy bây giờ có người ta hỏi, người ta phản lại, người ta hỏi lại, hoặc người ta chưa hiểu, hoặc hiểu rồi nhưng người ta vẫn hỏi, để cho mình đứng trên cục giảng mình phải giải thích làm sao cho những người chưa hiểu họ hiểu được. Vậy họ hỏi rằng á, nói là Bồ Tát Địa Tạng nói thân như cha con cũng không ai thế cho ai được, vậy tại làm sao mẹ của Ngài trong kinh đang gọi ở trong địa ngục A Tỳ mà Ngài chỉ có cung kính cúng dường tôn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai thôi, hay Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai thôi, tại sao mẹ của Ngài lại được từ địa ngục A Tỳ được sinh lên trời? Vậy thì giải thích làm sao? Các quý vị anh nghiêm ra nào, mà không ai thế cho ai được thì tại sao lại lên được?
Nghe Phật, con bạch thầy, thưa đại chúng là dẫu thân như cha con mà không thể thế được cho nhau, con bạch thầy là bởi vì dù có thân như cha con nhưng mà khi đều là ở dưới cảnh giới địa ngục rồi thì ai cũng phải thọ cái khổ riêng của mình, và những cái khổ đấy thì không ai có thể thế được cho nhau. Hơn nữa khi xuống đấy rồi thì họ còn lúc đấy còn nhận ra rằng chưa hẳn đã là tình thân cha con, mà có thể là do duyên oán nhiều đời nhiều kiếp, còn là oán gia trái chủ của nhau, thì họ phải chọn khổ của riêng mình, chứ không chịu khổ thay được cho nhau. Còn việc mẹ của thánh nữ Bà La Môn nhờ con làm việc thiện mà được sinh lên trời là do người con lúc đấy là thứ nhất thánh nữ còn sống và phát ra đại nguyện làm việc phúc thiết lớn như thế, và đại nguyện đem cái công đức đấy để hồi hướng cứu mẹ của mình. Chính vì vậy người mẹ mới nhận được công đức đấy, nhờ công đức rất là lớn đấy thì được sinh lên trời, thì được hưởng công đức được sinh lên trời. Chứ còn như cái sự dưới mà dẫu thân như cha con cũng không chịu được cho nhau thì theo con thì là do vì mỗi người đều có cái thọ khổ riêng, không ai có thể. Hơn nữa như ở hôm trước thầy giảng thì là do địa ngục là do mỗi người gây nghiệp thiêu cảm ra, chứ không phải là có địa ngục này hay địa ngục kia mà do tự người tạo tội thiêu cảm ra. Chính vì vậy ai tạo tội thì người ấy tự thiêu cảm ra địa ngục, ai tạo như thế nào thì người ấy tự hưởng, chứ không thể người này lại đi chịu thay cho người khác được. Con bạch thầy, đấy là ý kiến của con.
Thế bây giờ ở đây ví dụ thầy đóng là vai của một người thì người Phật tử đến nghe giảng chẳng hạn, con là đang là giảng sư chẳng hạn, thì thầy đang gặp cái đoạn này thầy nói vậy, thì trong kinh Bồ Tát Địa Tạng nói là dấu thân như cha con cũng không ai thế nhau được, có nghĩa là không ai ai chịu khổ và không ai thay thế nhau được cái việc đó, đúng không? Thì tại sao mẹ của ngài ở kiếp trước đang chịu khổ trong địa ngục mà lại là được gì? Ngài ở trên quái nhân gian làm việc thiện mà lại mẹ lại được cứu. Vậy thì như vậy với cái này nó có hai cái này có chống trái nhau không?
Thực chất đây là hai vấn đề không hề chống trái nhau mà còn thuận đồng nhau. Con nghĩ thế.
Vì sao?
Vì thân như cha con mà ở với cảnh địa ngục như con vừa nói thì tức là cảnh địa ngục thì do mỗi người tự thọ khổ ra và họ không thể nhận cho nhau được. Và lại quay lại ở kia thì thánh nữ Bà La Môn tạo nhiều việc thiện.
Cái khổ đấy thầy hỏi, bây giờ cái khổ không nhận cho nhau được thì tại sao cái vui lại nhận được?
Cái khổ là do tự thiêu cảm ra, còn cái phước kia là do bản nguyện của chư Phật chư Bồ Tát con không nhớ rõ, nhưng đấy cũng là do bản nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì nhận được cái công đức của người thân sau khi mà theo như bản nguyện của ngài, thì khi mà có người thân mất đi mà người sống làm những việc phúc thiện để hồi hướng cho người thân đã khuất của mình, thì người thân đã mất sẽ nhận được những phần công đức đấy và nhờ đó mà thoát được cảnh khổ. Đấy là do bản đại nguyện của ngài Địa Tạng của chư Phật chư Bồ Tát, đấy là vì lòng từ bi của các ngài mà sinh ra.
Còn nữa không?
Con mấy cô, con không còn gì nữa.
Rồi, được rồi, ta ngồi xuống. Chúng ta biết rằng á, pháp thì tùy duyên khởi. Đức Thế Tôn sau khi thành đạo á, ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, cho nên á, mỗi một chúng sinh ngài đến nơi ngài để cầu đạo thì ngài xem cái tâm của họ cần cái gì thì Đức Phật liền thuyết pháp đó. Và những bài kinh của Đức Phật và các Bồ Tát tuyên thuyết như ở trong này là cái gì? Cái bài kinh đó là dành cho những trường hợp phổ thông. Ví dụ như đoạn này Bồ Tát Địa Tạng dành cho gì? Trường hợp là phổ thông. Nói phổ thông, chỉ còn trong nhà Phật ấy có gì? Có đến 12 bộ kinh. 12 bộ kinh như hôm trước thầy nói ở trên giảng đường rồi, về xem là rồi các bộ kinh nó có những bộ kinh là nói chỉ cho gì? Một trường hợp. Thì cái trường hợp đó, những người nào mà tương đồng với cái nghiệp đó thì hoặc cái nhân đó thì mới nghe gì? Nghe thì mới hiểu. Còn cái bộ kinh đó mà không tương đồng với cái nghiệp và cái nhân của người đó thì người đó nghe sẽ không tin và không hiểu. Ở đây á, Bồ Tát Địa Tạng lấy cái gì? Lấy cái chung như thế để nói cho thế gian họ dễ hiểu. Nói là gì? Pháp chúng ta thấy thì có pháp của pháp gì? Pháp thế gian. Và pháp xuất thế gian, pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Pháp thế gian, đây chính là Đức Bồ Tát Địa Tạng nói cái câu giấu như thân với cha con mẹ con, ai làm thời nấy chịu, không ai gánh cho ai được. Chính là ngài gì, dùng thế gian pháp để khuyên bảo chúng sinh ở thế gian rằng á, chớ có làm ác. Làm ác đừng có nghĩ rằng á, làm con thì đừng có nghĩ rằng mình làm ác, cha mình là người giàu có, cha mình là người quyền lực, là quan lớn, là một đại gia, có thể bỏ tiền ra để mua chuộc mình. Khi mà mình gì, mình phạm pháp, có thể cứu mình ra khỏi cảnh tù tội, vì gì, vì cha mình rất nhiều tiền, vân vân. Ngày xưa thời phong kiến thì có thể con của vua hay con của quan thì có thể làm nhiều việc ác, nhưng mà pháp luật không chừng trị vì đất nước lúc đó là thối nát. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng á, đất nước càng văn minh, càng bình đẳng bao nhiêu á, thì người nào làm người đó chịu, giống như người đó là gì? Là tổng thống của một nước, mà làm sai á, bị dân gì, họ phế truất, thì người đó sau khi bị phế truất tổng thống rồi vẫn bị xử phạt như những người gì á, đem ra tù, đem ra tòa án, nó phân xử như là một tội nhân bình thường khác, mà thậm chí còn nặng hơn nữa, vì anh biết pháp luật mà anh không theo. Đó là Bồ Tát Địa Tạng lấy cái pháp của thế gian để dạy bảo chúng sinh ở thế gian, nói rằng dấu thân như cha con, không ai cứu được ai. Để ý ngài muốn dạy cho là gì, phải biết sợ cái nhân ác, đừng có cậy nhờ rằng mình là đệ tử xuất gia của Đức Phật. Chúng ta cũng thế nhé, chúng ta đừng có nghĩ rằng mình xuất gia đầu tròn áo vuông rồi là sư rồi mà không bị gì, không bị quả báo. Đừng bao giờ nghĩ như thầy vậy mà tạo gì, mà tạo nghiệp. Giống như ngày xưa khi mà ngài Bách Trường Hải Hoại, một vị tổ sư rất là nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa, nhớ câu chuyện đó không? Ngài thường lên tòa pháp thuyết pháp hàng ngày, thì bây giờ có một ông cụ già đầu tóc bạc phơ cũng đến nghe pháp, và ông đến rất sớm và về rất muộn, đến sớm để quét chùa và để giải một đoàn giải án kinh cho mọi người, cho chư tăng và mọi người người ngồi. Khi xong một cái thì mọi người dậy, thì ông để đi đoàn án kinh cho chư tăng, và ông đi lau toàn bộ hội trường, mọi người về hết, ông làm xong thì ông mới về, ngày nào cũng như thế. Trải qua mấy tháng như vậy thì một hôm ông đến hỏi ngài Bách Trường là: bạch sư phụ, hôm nay là con gì, con muốn hỏi sư phụ một câu, mong là sư phụ từ bi hoan hỉ là trả lời cho con. Thế ngài Bách Trường mới hỏi rằng: ông cứ nói đi, vì ngài nhìn thấy mấy tháng nay là ông này rất chăm chỉ khác thường với tất cả mọi người đến nghe pháp, kể cả chư tăng, thì thấy ông này là một cái ông cư sĩ khác thường, đi sớm về muộn rất chăm chỉ, lúc ngồi nghe pháp thì rất chăm chú lắng nghe. Nay ông ấy lên ông hỏi mình chắc phải có cái việc gì quan trọng lắm. Thế ngài Bách Trường mới họ bảo rằng: ông cứ hỏi, tôi sẽ vì ông mà nói. Thế vì kia mới bạch hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, con vốn không phải là người, mà con vốn là gì? Con gì? Con hồ ly, thế hay còn gọi là con gì ạ? Con trồn hay còn gọi là gì? Con cáo, nó cái cách dịch. Con trồn, con hồ ly, cái con trồn. Con chính là gì? Cái con trồn ở cái hang động đá ở đằng sau chùa. 500 năm trước, con vốn là một vị tăng chủ trì, đã từng chủ trì chính ngôi chùa này. Một hôm có vị khách tăng đến hỏi, lúc đó con cũng là một vị pháp sư ngồi trên tòa giảng. Có vị tăng cầu đạo đến hỏi con rằng á: thưa pháp sư, người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Thế con á, do vội vàng không suy nghĩ, cho nên con trả lời cái vị tăng đó là gì? Người tu hành không bị nhân quả chi phối. Vì câu nói đó mà sau khi chết đi, con bị đọa làm súc sinh và làm kiếp con trồn, sống chết đi rồi lại sinh lại làm con trồn. Và 500 năm nay con thường làm gì ạ? Kiếp súc sinh làm con trồn ở sau chùa rồi. Mà con trồn do gì? Do cũng có công đức tu hành, cho nên con trồn đó mình gọi là con trồn thành gì ạ? Thành tinh. Nó có thể, nó có phép thuật, có thể biến lại thành người được. Đó, có thể biến thành người được. nó muốn biến thành người thì nó liền biến thành người được. Đó, để cho các câu chuyện đó ngày xưa cũng nhiều mà bây giờ cũng còn nhiều lắm. Bây giờ thì ngài Bách Triệu Hoài mới bảo rằng vậy thì ông muốn hỏi cái gì ông hỏi đi, ông nói xem nào. Thấy cái con trồn kia, cái vị kia mới nói là bạch hòa thượng, con cũng hỏi lại hòa thượng đúng cái câu như ngày xưa vị tăng hỏi con. Bảo là ừ thì ông cứ nói đi. Thế bảo là vị con trồn kia đấy, với bạch hòa thượng, người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Thế ngài Bách Triệu Hoài Hải thì có trả lời thay lại nói một câu là gì? Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Mê tức là không biết, lầm tức là hiểu sai. Người tu hành không được không biết nhân quả, không được hiểu sai về nhân quả, có nghĩa là phải hiểu cho rõ ràng để dạy bảo chúng sinh một cách gieo nhân nào được quả đấy, vân vân. Và chỉ một câu nói đấy xong thì cái ông già kia liền lễ tạ hòa thượng ba lễ và đi vòng ba vòng rồi xin hòa thượng nói là bạch hòa thượng, xin ngày mai là hòa thượng vì con mà làm lễ thì hỏa táng, xin hòa thượng vì con mà làm lễ hỏa táng cho con. Thế đến sáng sớm hôm sau, ngày Bách Triệu Hoài Hải nhóm họp tăng chúng lại, ngài nói rằng á, sau khi tăng chúng nhóm họp lại thì ngài bảo rằng á, hôm nay thầy chi sự và thầy quản chúng chuẩn bị để làm gì? Làm lễ cầu siêu và hỏa táng cho một vị tăng. Lại chúng ở trong chùa lúc đấy mới nhốn nhá, hỏi tối hôm qua ai đi. Thế mọi người hỏi là phòng bên đằng đông có thầy nào đi không? Và không. Phòng đằng tây có thầy nào đi không? Và không. Ở phía nam, phòng đằng nam có thầy, vì ngày đó là khoảng 3.000 vị tăng. Cho nên 3.000 vị tăng tu hành ở dưới tòa của ngài Bách Trượng. Cho nên mọi người mới hỏi nhau rằng phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, các khu tăng chúng ở đằng đó có thầy nào đi không? Bảo các khu đều trả lời không có. Thế nên ngày hòa thượng Bách Trượng bảo rằng là tất cả đi theo ta. Thế là tất cả chư tăng ở trong đó lục tục kéo lên cái hang động đằng sau. Ngài bảo cái mấy vị tăng đi vào trong á, đi vào trong mang vị tăng kia ra, bảo vào chả thấy vị nào đâu. Thì thấy mỗi con trồn nó ngồi nó chết ở trong, nó kiểu nó nằm, nhưng mà nằm quỳ nó chết, nó hướng ra ngoài cửa động đấy. Thế hòa thượng bảo đúng rồi, chính là vị tăng đó. Xong rồi làm tang ra xong xuôi, đến ngày hôm sau thì ngài Bách Trượng mới đem kể cái câu chuyện mà cái ông già mọi khi hay đến sớm về muộn đó, chính là con trồn này vậy, hóa ra vậy đó. Thì đại chúng mới thấy là đấy, nhân quả nó rõ ràng như thế. Nếu mà đừng có nghĩ rằng mình là người tu hành rồi mình không bị nhân quả chi phối nữa, không có cái chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Tu hành hay không tu hành, nhân quả là công bằng, nhân quả công bằng. Cho nên á, ở đây Bồ Tát Địa Tạng ngài muốn nói rằng á, dấu thân như cha con cũng không ai thế cho ai được. Đây là nói về gì? Lấy pháp của thế gian để mà dạy chúng sinh, khiến cho nó biết sợ, biết bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện để mà hướng tới pháp gì? Pháp xuất thế gian. Còn đối với cái, nếu mà người ta hỏi rằng á, vậy tại sao không ai chịu thế ai được, thì ở trên này Bồ Tát Địa Tạng và chúng ta tu tập làm sao cứu được tổ tiên, Bồ Tát Địa Tạng làm sao hồi hướng cứu được mẹ trong địa ngục, thì đây là ở đây nó lại khác rồi. Đây nó lấy gì? Lại là pháp gì? Pháp xuất thế gian rồi. Vì pháp thế gian, pháp xuất thế gian đó, nó vượt ra khỏi gì ạ? Nó gọi là xuất thế gian thì nó vượt ra khỏi gì? Vượt ra khỏi tam giới. Tam giới thì có gì? Dục gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Pháp xuất thế gian thì nó đã vượt ra khỏi gì? Tự nó gì? Tự tính của pháp nó đã bất sinh bất diệt. Chỉ như trong Bát Nhã nói về bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm rồi. Nó đã tự nó siêu vượt ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới rồi. Cho nên á, Địa Tạng Bồ Tát trong kinh này, khi ngài còn làm con gái của Bà La Môn, tức là thánh nữ đó, hay là gì, hay là quang mục đó, cũng là thân nữ giới đó, nhưng mà ngài phát được cái đại nguyện cái đại nguyện cứu độ gì, không chỉ cứu độ mẹ mà còn cứu độ gì, cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên lời phát nguyện của quang mục của bà la môn nữ kia tương đồng với lời phát nguyện của mười phương chư Phật. Chư Phật mười phương vì đâu mà thành, vì cũng phát nguyện như Bồ Tát Địa Tạng và thực hành nó viên mãn đầy đủ, các ngài thành Phật. Đó là các đức Phật đã thành. Các vị Bồ Tát khắp mười phương cũng đồng phát nguyện như Bồ Tát Địa Tạng và đang thực hành nó, và các vị đó là Phật gì? Là Phật pháp thành. Đó. Còn chúng sinh là những người chưa phát nguyện, nhưng một ngày nào đó, một kiếp nào đó nó đau khổ quá nhiều, nó ăn năn hối cải, nó biết phát nguyện thì nó cũng sẽ là Phật gì? Là Phật sẽ thành ở trong những kiếp tương lai lâu xa về sau vậy. Cho nên đối với pháp xuất thế gian, chúng ta không thể nghĩ bàn được, không thể suy lượng được, không thể đem so sánh giữa thế gian và xuất thế gian được. Nhưng tất nhiên đây là một gì? Kinh Địa Tạng nó dùng cho tất cả các căn cơ phổ cập căn cơ. Bồ Tát học thì hiểu theo ý của Bồ Tát, chư thiên nhân học thì hiểu theo ý của thiên nhân, và dưới địa ngục cũng học cũng hiểu theo ý của họ dưới đó. Vì sao? Ở dưới địa ngục á, thì những bộ kinh khác chúng sinh nó không nghe được vì giáo lý quá cao, cũng như là cái nhân duyên nó không gieo trồng chưa đủ để nghe những bộ kinh đó. Những kinh Địa Tạng thì ở dưới địa ngục là gì? Ngạ quỷ và súc sinh nó đều gì? Đều nhận được. Vì sao lại như thế? Vì Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng và các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ cùng nhau ở trong pháp hội này tuyên thuyết bộ kinh này, mục đích là độ cho tất cả 6 quái chúng sinh ở trong này. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy á, hàng nào thì hiểu ở kinh Địa Tạng ở cái bậc đó, bậc nào thì hiểu ở cái vị đó. Cho nên ở đây á, Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện cung kính cúng dường các đức Phật, tô vẽ hình tượng các đức Phật, xây dựng chùa chiền để thờ phụng tôn tượng các đức Phật, và lấy thức ăn đồ uống vân vân đó để cúng dường tôn tượng các đức Phật đó, công đức vô lượng vô biên. Và đặc biệt á, ngài lại còn phát cái tâm là cứu độ, nguyện cứu độ mẹ mình. Cho nên cái tâm nguyện đó không phải là do năng lực của riêng Bồ Tát Địa Tạng độ cho mẹ mình, mà năng lực đó là được sự gia trì của mười phương chư Phật, mười phương chư vị Bồ Tát. Nay chúng ta nếu muốn cứu độ được người thân của chúng ta ở dưới tam đồ khổ, không phải là sức của chúng ta làm được điều đó, mà chúng ta phát nguyện tương ứng với nguyện của Phật, tương ứng với nguyện của Bồ Tát, thì sẽ được Phật và Bồ Tát đồng gì? Phóng đại quang minh, đồng dùng đại thần lực để gia trì. Cho nên những người thân của chúng ta giấu cho ở dưới quái địa ngục sâu nhất, khổ đau nhất, đó là địa ngục A Tỳ, cũng dần dần được siêu thoát vậy. Giống như bây giờ chẳng hạn, tôi lấy cái chuyện đau khổ do đâu mà thành? Đau khổ thì có rất nhiều đúng không? Do rất nhiều chuyện đau khổ mà thành. Ở chùa chúng tôi thì phải tư vấn rất nhiều những cho những Phật tử và những thiền nam thiền nữ họ đến chùa. Cái sự đau khổ và sự sợ sệt của họ thì mỗi người một khác nhau. Có rất nhiều sự khác nhau. Vừa qua có một bạn sinh viên, mới cách đây khoảng hơn tháng thôi, một bạn sinh viên, xin không được nói tên vì bạn đã thường cũng thỉnh thoảng vẫn hay lên đây, nên nói thì nó xấu hổ, nó không dám lên nữa. Bạn ấy gì? Do yêu một gì? Một người cùng quê. Yêu một người cùng quê. Và hai người khi mà yêu nhau á, thì cái anh chàng kia hứa là sẽ, cô này, cô sinh viên kia học xong thì sẽ liền cưới luôn. Cho nên cái cô kia tin. Và hai người vì tin nhau quá không giữ được khoảng cách. Thì bây giờ là cô ấy làm sao? Có thai với cái anh chàng người yêu ở quê này. Thì khi có thai một cái thì cả gia đình, cả cái anh chàng đó cũng như là cả cái gia đình bố mẹ và anh chị của người yêu đều là ép bỏ, ép cái cô sinh viên này là phải đi bỏ. Và nó nói rằng á, bỏ xong rồi sẽ cưới. Nó lừa nó bỏ xong rồi sẽ cưới. Thế cái cô này thì cái cô sinh viên này thì đau khổ quá. Nói rằng là khi yêu nhau thì anh ấy hứa lên hứa xuống là chỉ cần thì học thì gần xong rồi, chỉ còn có tháng 2 tháng nữa là xong thôi. Cho nên hứa lên hứa xuống là xong một cái là cưới nhau luôn. Nhưng mà không ngờ rằng gặp được cái thằng Sở Hanh. Khi mà cô này vừa học xong thì cũng là lúc mà gì có em bé được hơn một tháng. Thì bây giờ thì nó vỡ lở ra một cái thì nói, cô ấy nói cho anh chàng ấy biết. Thì anh chàng nói với bố mẹ, thì bố mẹ thì nhất định không đồng ý. Để họ cả gia đình cũng không đồng ý và bắt cô ấy phải đi phá bỏ. Và cô ấy không chịu, nói rằng đây là đứa con gì, đứa con do cốt nhục của mình thì mình phải để phải sinh ra nó để trông nom, dù thế này dù thế khác dù thế kia vân vân, cũng để là để níu kéo xem như thế nào. Nhưng cuối cùng cả gia đình nhà bên người yêu của mình bắt buộc là phải bỏ. Bắt buộc thì nó không nghe thì phải lừa nó rằng á, bỏ đi xong rồi sẽ cưới, cuối năm sẽ cưới. Bây giờ còn trẻ thì bây giờ phải lo công ăn việc làm cho nó ổn định đã, thì xong rồi thì cuối năm cưới, xong sang năm, sang năm nữa sinh con sau. Sẽ lừa nó như thế, cho nên nó đau khổ. Nó đau khổ và nó định tự tử. Nó không còn chỗ nào nữa, không dám nói với bố mẹ, định tự tử. Thế mấy lần nó bảo mấy lần nhảy lên trên, nó lên trên cái chung cư đến tầng 5, tầng 6 của khu chung cư của sinh viên rồi. Nó định nhảy rồi, nhưng mà xong rồi nó nghĩ thế nào, nó nghĩ là ngày xưa thầy lên nghe thầy giảng một hai lần thầy bảo gì, tự tử cũng là một cái tội. Mà người mà tự tử đó tức là gì, tự mình giết mình, mà không chỉ tự mình giết mình mà còn giết cả đứa con trong bụng nữa. Cho nên á, nếu mà như vậy thì sẽ phạm vào cái tội sát sinh, chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Nó nghe như thế nó sợ quá và nó không biết còn đường nào nữa. Bắt đầu nó đi lên chùa, nó hỏi thầy xem bây giờ con chả còn chỗ nào để nương tựa nữa, còn duy nhất là có gì, có thầy để chúng con thì chúng con hỏi và chúng con nhờ thầy tư vấn thôi. Thì bây giờ các vị biết là nó lên đến chùa mà lúc nào nó khóc, nó đau khổ đến mức là mình nói nó cũng không nghe được nữa, nói không nghe vì khổ, nó đau khổ đến mức tột độ. Thì đấy chính là gì? Cái sự đau khổ tột độ đó chính là địa ngục đấy. Địa ngục đang hiện lên ở trong tâm của cái cô bé sinh viên kia. Và thầy nói thế nào thì nói nó cũng không có nghe được. Nó mặc dù nó gọi điện nó bảo con lên con thì thầy cho con xin một vài tiếng để thầy tư vấn cho. Nhưng mà lên thì nó cứ khóc từ đầu đến cuối, nói ra câu gì một cái là nó khóc, không có nghe được. Khổ lắm. Thế xong rồi á, phải nói hoài. Nói hoài, động viên hoài thì bắt đầu bảo là thôi thì ở lại chùa một hai hôm. Thế nhưng mà nó bảo thì con không ở được. Không ở được. Thế nó bảo là con về xong đây hôm sau con lại lên thôi. Không ở được, bảo là thì tùy. Mà các vị biết phải nói đến thì nói đến mấy lần. Nói đến mấy lần thì nó mới bắt đầu nó chuyển dần được. Chuyển dần và nó bớt khổ. Nó bớt khổ. Xong rồi á, cuối cùng các vị biết phải làm sao? Khi mà thấy nó bớt khổ rồi, nó không đòi chết nữa, nó không đòi nhảy trên từ cái lầu 5, lầu 6 của cái khu ký túc xá nữa. Thì khi đó thầy mới bảo là vậy, thì con có thể bảo cái bạn trai của con đến đây gặp thầy được không? Thì nó gọi điện cho anh ấy, anh chàng ấy. Và anh chàng ấy đồng ý đến là gì? Đồng ý đến để gặp thầy. Và hai đứa đưa nhau đến. Thầy đưa nhau đến thì thầy mới chỉ phân tích lấy nhân quả của Đức Phật nói và phân tích cho nó nghe. Cái dịp đó là thầy cũng đang dịch kinh Địa Tạng rồi, đang hội tập kinh Địa Tạng, cho nên lấy luôn cái giáo lý Đức Phật nói về các địa ngục ở trong kinh Địa Tạng ra để phân tích cho cả hai đứa nghe. Rồi lại còn nói thêm về những cái khổ báo cho nó nghe. Rồi nói thêm về cái gì? Cái vấn đề mà hai đứa yêu nhau như vậy nó cũng là cái nhân duyên. Nay vì một lý do nào đó, thầy chưa biết lý do nào mà bố mẹ của anh chàng không đồng ý và con không đồng ý. Nhưng bây giờ phải biết rằng gì? Cái đứa con đó chính là gì? Là cái phúc ấm của ông bà tổ tiên và của chính các con mà có. Rồi thầy có nói cho đấy, vừa qua ở đây có cái thầy ở trong thành phố Hồ Chí Minh về chữa bệnh nhá, có rất nhiều đôi vợ chồng có khi cưới nhau đến 10 năm, 20 năm. Họ rất mong muốn có một đứa con, mà con trai hay con gái, xấu hay tốt, khỏe quạt vân vân, họ cũng miễn là có một đứa con thôi. Và họ đi đến đây, họ thậm chí đi hàng mấy trăm, 300-400 cây số từ Điện Biên, từ Lào Cai, từ Quảng Ninh về đây để họ xin là gì? Chỉ xin là cái thuốc để xin cái ông thầy thuốc, vì ông thầy thuốc nói rằng chứa được cả bệnh vô sinh. Cho nên là các nơi nó kéo đến, sáng trưa chiều tối cứ dành ra một lúc nào là nó bâu kín vào để nó đòi cái thuốc để chữa bệnh vô sinh. Vậy tại sao con bây giờ có cái duyên như vậy rồi, tại sao không biết trân trọng, biết quý kính nó? Rồi lại nói nhiều nữa. Thì khi mà nói nhiều như vậy thì mình thấy là gì? Anh ta cũng sợ và cũng chuyển. Và kết cục lại anh ta nói rằng á, vậy thì xin thầy cho con thời gian để con về con thưa chuyện lại với bố mẹ nhà con một lần cuối xem như thế nào. Thì xong rồi nó về nó thưa chuyện. Đến hôm sau nó gọi điện cho thầy, nó bảo rằng á, con cảm ơn thầy. Nhờ có Phật Pháp và nhờ có thầy mà con về con thuyết phục là bố mẹ con đồng ý rồi. Và ngay sau khi em nó học xong, tức là khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch vừa rồi, này là cưới, hai đứa cưới nhau. Đấy, thì cho nên chúng ta thấy nếu mà họ không tìm đến với Phật Pháp, không có một cái người mà có đủ cái uy tín để nói cho họ nghe, thì chắc chắn rằng á, gia đình nhà cậu này thì sẽ quyết bỏ cái cô này. Và cô này khi mà cùng quấn rồi thì chắc chắn sẽ từ lầu 6 nhảy xuống ngay. Đó. Nhưng mà rất may là để khi mà họ đến với Phật Pháp, mình nói, họ có một chút nhân duyên, mình nói họ nghe. Thì đấy là gì? Đấy chính là lấy giáo pháp của Đức Phật để tế độ cho họ. Mình nói thì được, những người khác nói chắc chắn không được. Đó. Hoặc có những cái tôi nói không được, nhưng thì Phật Bồ Tát nói thì được. Cho nên ở trong cái phúc báo, công đức trí tuệ của mỗi người lời nói cũng là một cái trường hợp như thế. Nhưng công đức và trí tuệ của mỗi người nói nó có sự khác biệt rõ ràng, khác biệt rất lớn ở trong đó. Cho nên á, ở đây mới giải thích cái câu là gì? Cái câu nói là Bồ Tát Địa Tạng tại sao cứu được mẹ mình trong địa ngục, hay là tại sao chúng ta cứu được ở trong địa ngục? Vì nếu có nhân duyên với nhau, mình thuyết mà người đó thì người đó lắng nghe, và người đó thì người đó làm theo, thì sẽ thoát được những cái sự đau khổ. Và mình thuyết cái cậu này nghe, cô này nghe, cô này nghe cho nên không nhảy lầu, cậu này nghe cho nên không phụ tình, cho nên cả hai đều gì, đều được hòa hợp và hạnh phúc với nhau. Cứ cho là hòa hợp và hạnh phúc theo cái nghĩa của thế gian đi, như vậy cũng là tốt rồi. Và họ thoát được cái gì ạ? Hai mẹ con nhà này thoát được tội địa ngục, cả gia đình nhà anh chàng người yêu của cô ấy cũng thoát được tội địa ngục. Nếu mà để cho người ta đau khổ, người ta chết thì cả nhà bên này cũng không thoát được đâu. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta mới nói là gì? Nếu mà Bồ Tát Địa Tạng ngài á, ngài ở trên dương thế này, kiếp trước là ngài là quan mục đó, ngài phát nguyện cung kính phát nguyện, nhưng ở dưới mẹ ngài cũng phải gì ạ? Phải nhất tâm mong ngóng. Nhất tâm mong ngóng cái gì? Mong ngóng con mình chịu đựng. Vì sao? Vì vào đấy khổ lắm, khổ vô cùng. Cho nên một lòng mong ngóng là con mình cứu độ. Vì một lòng mong ngóng như vậy cho nên ở trên thì nhất tâm để cầu Phật gia hộ làm tất cả việc phúc thiện, phát ra đại nguyện để cứu độ mẹ và cứu độ chúng sinh. Cho nên công đức bất khả tư nghị. Vì vậy lấy cái công đức chẳng thể nghĩ bàn đó để cứu cái tội gì? Cái tội ác, cái tội khổ cũng chẳng thể nghĩ bàn đó. Hai cái, một cái là cực ác, một cái là cực thiện. Khi mà cái nào nhiều hơn thì cái đó sẽ gì? Sẽ thắng. Đó, đấy đối với pháp xuất thế gian. Lấy pháp xuất thế gian để mà để mà chiến đấu, để mà diệt trừ cái tà pháp, cái ác pháp của thế gian đó, thì pháp xuất thế gian sẽ thắng thôi, mạnh hơn thì sẽ thắng thôi. Cho nên ở đây, khi mà họ hỏi tại sao như vậy, thì chúng ta cũng có thể, nếu mà giải thích cái câu này á, có thể cả buổi giảng không hết được. Nên đấy chỉ nói sơ qua chúng ta nghe vậy thôi. Thì ở đây câu nói của Bồ Tát Dấu Thân Như Cha Con cũng không ai thế cho ai được. Thì đấy là lấy cái pháp của thế gian để mà khuyên bảo chúng sinh. Nhưng mà còn đối với pháp xuất thế gian á, chúng ta tuy không thế, tuy không chịu thế họ, nhưng chúng ta có thể tế độ cho họ thông qua gì? Lòng từ bi, thông qua trí tuệ. Ví dụ như lúc nãy tôi nói với các cụ, các Phật tử, với các sư, với nhau là như vậy là tôi thì thầy đã cứu được gì ạ? Cứu được mấy bạn người? 2 bạn người này. Rồi cũng gì? Cũng cứu được gì? Cả mấy mạng người ở bên nhà này khỏi vì gì? Khỏi vì cái tội báo nữa. Chỉ bằng gì ạ? Chỉ bằng cái hành động, bằng trí tuệ của mình, bằng uy tín, bằng lời nói của mình. Và họ nghe ra thì họ thấy được cứu. Có hình tướng không? Không có hình tướng gì cả. Vậy mà họ thoát khổ, bên này cũng thoát khổ, bên này cũng thoát khổ. Và hai người, hai bên gia đình lại vui vẻ với nhau. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có thể dùng thiền pháp bất khả tư nghị để cứu khổ chúng sinh ở trong 3 đường ác đạo được. Ví dụ như chúng ta đọc tụng kinh điển của Phật, của Bồ Tát này, nhất tâm để chú nguyện, để hồi hướng cho những vong linh hay là những chúng sinh đang chìm đắm trong 3 đường ác, những người đó có thể nhận được và chắc chắn sẽ nhận được. Nếu mà chúng ta nhất tâm, bên kia họ cũng khi mà đau khổ quá, họ hướng nguyện mong người thân đến cứu độ thì họ sẽ tiếp nhận được. Và nói thêm như vậy, Bồ Tát nói ác nghiệp mà gây ra luôn như bóng theo hình, ý ở đây là nói là nhân quả không có sai. Giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là gì? Nói về cái này là gì? Nói về nhân quả luôn đi theo nhau này. Ý đứng đầu các pháp. Ý đứng đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạm. Nói năng hay hành động. An lạc. Bước theo sau như bóng không rời hình. Đây là một vế nói gì? Nói về cái tâm tốt. Nhưng còn vế sau, bài sau Đức Phật này, cũng ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau. Hay mỗi cái câu này. Khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đó, Đức Phật nói 2 bài kệ kinh Pháp Cú nói về tâm và ý, tức là ý nghĩ hành động của chúng sinh đó xuất phát từ gì? Cái tâm. Bài kệ đầu tiên ngài nói về ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạng, nói năng hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đây là gì? Chỉ cho cái việc người làm suy nghĩ và nói năng hành động thiện. Còn đổi lại là ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tức là chúng ta biết cái xe, con bò kéo xe chưa? Chân nó bước đi đến đâu á thì cái bánh xe và cả cái xe nó gì? Nó lăn theo đến đó. Nó bước hướng đông thì cái xe lăn theo hướng đông, bước hướng tây thì xe lăn theo hướng Tây. Đó. Ở đây ý muốn nói là gì? Những người khởi tâm ý ác, nói ra hoặc hành động ác, thì khổ não liền bước theo, theo sau người đó, như xe không, như xe để theo chân của con vật. Như còn trong kinh Địa Tạng nói rằng á, như gì? Người mà làm các việc ác gây ra, ai làm thời nấy chịu, giống như bóng theo hình. Chúng ta biết bóng theo hình thế nào chưa? Hả? Nghe câu chuyện đó chưa? Có câu chuyện bóng hình ở Việt Nam. Chúng ta có cái chuyện ngày xưa tôi còn bé nghe một cái câu chuyện vở kịch đấy. Câu chuyện vở kịch. Ngày đó có một cái câu chuyện vở kịch là có một người con trai sau khi cưới vợ sinh được một cậu con trai. Vừa sinh ra thì vì đất nước loạn lạc cho nên á, anh ta phải đi nhập ngũ. Đi nhập ngũ 4-5 năm sau anh ta mới được quay về thăm nhà chơi phép. Thì có hai mẹ con ở nhà, bây giờ có hai mẹ con ở nhà thì đứa con lớn lên 2-3 tuổi thì nó cứ học nói, nó biết nói rồi. Thì nó cứ đi chơi với những đứa trẻ bên cạnh. Thì những đứa trẻ bên cạnh thì nó nói là gì? Ô, cái thằng không có bố. Thế cái đứa trẻ kia nó 3-4 tuổi rồi, nó biết rồi. Nó về nó là hỏi mẹ ơi, bố con ở đâu? Tại sao con không có bố? Thì bây giờ nói là bố con đi bộ đội. Nó không biết là bố đi bộ đội là thế nào. Thế cho nên á, người mẹ mới nghĩ là hôm nào con cũng hỏi mày nhiều lần như thế. Bây giờ người mẹ mới cứ tối lại, thằng mẹ mới bảo là đến tối bố con mới về, bố con cần đi làm, tối mới về. Thế bây giờ đến tối lại thì bắt đầu là cái thắp cái đèn, cái đèn dầu, cái đèn kỳ á, thắp cái đèn lên thì bà mẹ liền ngồi thì nó có cái bóng ở trong tường. Thế con hỏi bố con đâu thì người mẹ bảo là đây bố con kia. À, thế bố con kia. Thế đứa trẻ nó không biết, nó cứ bảo nó cứ ôm nó, thơm bố nó rồi hôn bố nó, rồi hai bố con nói chuyện với nhau. Thì nó là cái bà mẹ khi nói chuyện thì phải dùng những cái cử chỉ của mình để cho con nó hiểu thế. Thế con nói tại sao mẹ nói bằng lời mà bố nói bằng lời. Bảo là bố con á là gì? Là có sự đặc biệt khác với người bình thường khác, cho nên bố con không nói bằng lời, và bố con chỉ nói như thế thôi. Làm sao để cho con nói, để cho con nó hiểu, nó cho nó biết là gì? À, đấy là bố nó, để cho nó khỏi tủi thân. Và bạn bè nó trêu nó thì nó bảo bố tôi á, bố ta á, tối bố ta mới gì mới về. Thế ngày nào cũng gì, ngày nào cũng tối lại nói chuyện với nhau như thế. Thế một thời gian sau thì cái người chồng của cô ấy đi lính, đi bộ đội thì được phép về thăm nhà. Bây giờ về thì hai vợ chồng thì nghe là về một cái là buổi cả ngày, buổi từ sáng đến chiều thì cả gia đình vui vẻ. 5-6 năm trời nay được mới được đoàn tụ. Thế bây giờ đến tối lại thì cái đứa con lúc đó thì nó không chấp nhận. Đến tối lại thì nó bảo đây không phải là bố con. Ông bố vì 6 năm trời mới về mà, thì nó bảo là đây không phải bố con. Thế bố khác cơ. Bố khác cơ. Thế là bây giờ cái ông chồng vẫn là nghi ngờ vợ, hay là vợ mình ở nhà coi nào rồi. Cho nên đứa con mới bảo có bố khác. Nhưng mà cứ để theo dõi thế nào. Xong bắt đầu đem hỏi đứa con mới bảo là thì tối hôm đấy thì do có khách, nhà có khách, thằng trẻ con nó nghĩ là nhà có khách, cho nên là nó không hỏi mẹ nó là bố con hôm nay có về không, mẹ hay thế nào vân vân, nó mải chơi nó quên đi. Thế xong rồi cả đêm hôm đó cái anh chồng ấy cứ suy nghĩ, chắc là vợ mình ở nhà là lại đi cặp bồ cặp bịch với anh nào, cho nên đứa con nó mới bảo là mình không phải là bố nó, mà cứ bảo là bố nó, muốn bế nó thì nó bảo ông không phải bố tôi. Bác chú không phải là bố cháu nó, không bố cháu khác cơ. Hỏi khác không biết khác thế nào. Thế bên người chồng 2-3 hôm như thế bực mình quá. Mới hỏi thì vợ cứ cái vợ bảo là mình không có ai. Nhưng mà con thì cứ bảo bố gì, bố cháu khác thì không phải là chú. Rồi khi mà anh ta giận quá anh ta đánh, anh ta đuổi vợ. Anh ta đánh, anh ta đuổi vợ và anh ta đuổi vợ ra khỏi nhà. Bảo vợ thì Quất ức quá, hận quá, chờ chồng 5-6 năm trời mà tự nhiên anh ấy mới về anh để phụ bạc như thế. Hay là anh ấy lại có người nào rồi cho nên anh mới nghĩ mình như thế, anh mới đánh đuổi mình như vậy. Bao nhiêu yêu thương chỉ mới có 1-2 ngày thôi mà nó đã chạy tan đi đâu hết. Cho nên là cô ấy rất đau khổ và cô ấy tìm đến một ngôi chùa. Và cô ấy tá túc ở đó để xin với sư thầy chủ trì ở đó là cái sư thầy ở nơi đất nhất sư thầy ni rồi. Để tạm thời ở đó để nương náu cửa Phật tạm trong khi mà ấy nhỉ. Thế bây giờ cái đứa con ở nhà thì anh ta xuất ngũ đi về thăm rồi, vì đồng thời đất nước chiến tranh cũng thắng luôn thì anh ta không phải nhập ngũ lại nữa. Thì anh ta ở nhà thì bây giờ một hôm ấy, thì cái đứa con đó, hai bố con đang ngồi ăn cơm với nhau, thì cái đứa con nó mới bảo ôi hôm nay bố về rồi, nó nhìn thấy cái bóng nó mới bảo hôm nay bố về rồi. Thế hỏi bố ở đâu? Thế nó chỉ vào cái bóng nó bảo bố con kia. Lúc đó cái anh chàng này mới ngỡ người ra là mình đã hiểu lầm vợ của mình. Thì cái bóng, ở đây thầy muốn nói về cái bóng. Cái bóng ở đây, đây là chỉ cho cái bóng của gì? Người ta ngồi, mình ngồi hay mình đứng hay mình đi. Mình đi nếu mà trời nắng thì có bóng, thì chúng ta đi đâu thì cái bóng chúng ta đi theo đó. Nó có rời hình không? Không rời hình. Nếu mà ở trong nhà mà chúng ta nhà tối, chúng ta thắp cái đèn, chúng ta bóng điện lên, chúng ta ngồi mà đối diện với bóng điện đó, thì đằng sau của chúng ta có bóng. Bóng điện ở bên trái thì sẽ thấy bóng chúng ta hiện ở bên phải. Bóng ở bên phải thì sẽ thấy bóng chúng ta hiện ở bên trái. Bóng điện đằng sau thì thấy bóng của chúng ta hiện ở đằng trước. Nó không bao giờ rời cái hình thể của chúng ta. Hình chúng ta đồng chân, đồng tay thì cái bóng chúng ta cũng đồng chân, đồng tay. Đấy gọi là tất cả những cái việc làm của chúng sinh ở trên đời thiện ác. Gieo nhân nào thì sẽ có quả đó. Giống như bóng không rời hình vậy. Đây trong đại ý cái bộ, trong đoạn văn kinh này là Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng này nói cho chúng ta biết như thế. Cho nên giấu cho người tu hành hay là người không tu hành cũng đều phải học và đều phải biết để mà tránh ác, làm thiện. Rồi Bồ Tát còn nói là nay tôi nhờ uy thần của Đức Phật nên mới nói ra tên của các địa ngục và các nghiệp báo khổ. Xin hội chúng nơi đây tạm nghe là như thế. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng, Ngài là một vị Bồ Tát gì? Đẳng giác. Ngôi vị đẳng giác. Mà trong kinh nói về Ngài chứng ở từ ngôi gì ạ? Ngôi Bổ Xứ Bồ Tát rồi. Thế nào là Bổ Xứ Bồ Tát? Bổ Xứ có nghĩa là được các Đức Phật họ ký cho một gì? Một gì? Một đời nữa là thành Phật. Cho nên mới gọi là Bổ Xứ. Một đời nữa là thành Phật. Gọi là Bổ Xứ. Giống như Bồ Tát Di Lặc được Đức Phật Thích Ca thọ ký ở trong kinh Di Lặc Hạ Sinh á, nói là gì? Trên 56 vạn năm nữa thì Di Lặc Bồ Tát sẽ hạ sinh từ trên nội viện cung trời Đô Xuất xuống cõi Ta Bà chúng ta này, cõi Nam Diêm Phù Đề này, và tu hành thành Phật ở dưới cội Long Hoa độ cho vô số chúng sinh được giải thoát và đắc đạo đó, thành Bồ Tát, thành La Hán, rồi chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Ma Na Hàm và nhận đến tứ quả La Hán đó. Đó thì đó gọi là gì? Ở trong một đời nữa, được họ ký một đời nữa là thành Phật, đó gọi là Bổ Xứ. Nếu quái Tây Phương Cực Lạc thì ai được Bổ Xứ? Trong kinh Vi Hoa, A Di Đà Phật họ ký cho trải qua vô lượng vô lượng vô lượng vô lượng A Tăng Kỳ kiếp về sau, Đức Phật A Di Đà Ngài không phải gì, không phải chết, nhưng mà vì muốn gì? Muốn cho đệ tử của mình được thành Phật để độ chúng sinh. Không có chúng ta biết là cứ để nó mãi ở Bồ Tát như thế, sợ nó chán. Cho nên là Ngài thì thị hiện này, thị hiện nhập Niết Bàn. Đây là thị hiện nhập Niết Bàn để cho đệ tử lớn của mình, đó là quán theo Bồ Tát, tiếp tục thì kế ngôi vị lên thành Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà đặc biệt á, Đức Thế Tôn A Di Đà vừa thị hiện nhập Niết Bàn xong một cái, chỉ trong một gì, trong một khoảng sát na rất nhỏ thôi, thì quán theo Bồ Tát liền thị hiện lên thành Phật ngay, không có thời gian gián đoạn. Trong kinh Bi Hoa nói là không có một chút thời gian gián đoạn thế giới đó. Rồi á, quán theo Bồ Tát sau khi thành Phật thọ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, thì Ngài gì? Ngài cũng muốn là cho người em của mình được thành Phật ở kế tiếp thế giới đó. Cho nên trong Kinh Di Hoa, Đức Phật Thích Ca nói là sau đó Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật rồi thì Ngài cũng thủ ký cho Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ kế tiếp để thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Trong chỉ trong một cái khoảng sát na rất ngắn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật nhập Niết Bàn đi, thì Đại Thế Chí Bồ Tát ngay lập tức thì hiện lên thành Phật. Và thế giới đó bao giờ cũng gì có các Đức Phật thành Phật kế tiếp sau khi Đức Phật trước thì hiện nhập Niết Bàn đó, thì hiện nhập Niết Bàn. Cho nên ở thế giới đó, Tây Phương Cực Lạc đó, là không bao giờ gì, không bao giờ vắng Phật, không bao giờ thiếu Phật, dù chỉ là một sát na nhỏ. Vì vậy mà trong Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn chúng ta thành tựu luôn luôn có gì, có bậc minh sư dạy bảo chúng ta cho đến không bao giờ thoái chuyển đạo vô thường bồ đề, tiến tới thành Phật. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật mới khuyên chúng ta là nên phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Gần đạo sư A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền và các vị đại Bồ Tát ở thế giới đó, thậm chí muốn gặp Địa Tạng Bồ Tát về đó, chúng ta cũng gặp Địa Tạng Bồ Tát ở đó. Vì Tây Phương Cực Lạc cũng là nơi mà có gì, có hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát luôn luôn chỉ giảng và luôn luôn trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật A Di Đà ở thế giới đó. Ngài dùng các hóa thân ở cõi Nam Thiệm Bổ Châu này vào trong địa ngục để dẫn dắt những chúng sinh đau khổ ở trong địa ngục, ở ngạ quỷ, ở súc sinh và ở cõi nhân gian của chúng ta này, đưa từng người về đó vậy. Đưa từng người về đó vậy. Cho nên á, chúng ta vì vậy mà tôi nói là gì, khuyên mọi người là trì tụng Kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vì chúng ta hiện tại chúng ta đang ở thế giới này, chúng ta muốn gieo được cái công đức nhân duyên phúc báo đầy đủ, vừa đủ để đi vãng sinh hoặc dư giả để đi vãng sinh về Tây Phương á, thì cái tốt nhất đó là chúng ta thì chỉ tụng Kinh Địa Tạng trong vòng một thời gian đầu học Phật. Cái thời gian đầu học Phật vì sao? Vì bộ kinh này á, nó phù hợp với căn cơ của chúng ta khi mà mới bước vào cửa Phật. Đồng thời cũng là để cho chúng ta trả hết tất cả những cái nợ gì, những cái nợ oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gây tạo ở trái đất này, ở cõi Nam Thiệm Bổ Châu này. Đó. Chúng ta gieo nghiệp, gây nghiệp ở cõi Nam Thiệm Bổ Châu này, thì chúng ta cũng tận dụng cái cơ hội, cái tấm thân còn đang hiện hữu ở cõi Nam Thiệm Bổ Châu này để trả nợ cho oan gia trái chủ, cho chúng sinh bằng cách là thọ trì đọc tụng Kinh Địa Tạng, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho tất cả các oan gia trái chủ của chúng ta đều được đi siêu thoát trước chúng ta, hoặc cùng với chúng ta, hoặc sau chúng ta. Nếu trước chúng ta là tốt nhất, cùng với chúng ta cũng tốt nhất, hoặc sau chúng ta thì sau khi chúng ta được vãng sinh về Tây Phương, chúng ta sẽ cùng với Bồ Tát Địa Tạng, Quán Âm Thế Chí và cùng với hóa thân A Di Đà Phật để đi tiếp dẫn chúng sinh ở cõi Nam Thiệm Bổ Châu này về Tây Phương Cực Lạc thế giới để trả hết cái oán mà chúng ta đã gieo tạo với họ ở đời trước. Đó chính là gì? Một cái phương pháp tu tập mà bao trọn tất cả, viên mãn tất cả, vừa trả được nợ, vừa gì? Vừa để sinh lời nữa, tức là có công đức vô lượng nữa. À. Cho nên như vậy á, chắc chắn A Di Đà Phật thấy chúng ta đã trả hết nợ rồi. Khi mà chúng ta đã nộp đơn về gọi là xin làm công dân của Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chắc chắn A Di Đà Phật sẽ gì? Thấy cái đơn xin, cái mình nói cho dễ hiểu là thấy cái gì? Cái visa, cái xuất nhập cảnh của mình á. Bây giờ mình đang tu như thế này chính là mình đang làm gì? Đang làm thủ tục, làm visa, làm xuất nhập cảnh để mình chuẩn bị một chuyến đi dài vượt qua 10 muôn nước cõi Phật để sang với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà chúng ta muốn sang đó thì phải có tiền, muốn đi du lịch thì phải có tiền, mà muốn trở thành công dân nước đó thì phải đạt đầy đủ cái tiêu chuẩn yêu cầu của pháp luật nước đó đề ra đó. Cho nên bây giờ chúng ta học Kinh Địa Tạng, hiểu về nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiền, chuyên tu gì? Chuyên tu tịnh độ, tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh, cùng với đọc Kinh Địa Tạng, họ chỉ đọc tụng Kinh Địa Tạng trong vòng mấy năm đầu thôi, mấy năm đầu học đạo thì tôi nghĩ rằng học Địa Tạng Kinh là tốt nhất. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng á, bước đầu học đạo thì học gì? Học cái quyển gọi là Cái Lối Vận Mệnh. Để biết được nhân quả là tốt nhất. Còn á, Tình Không Pháp Sư thì nói rằng là gì? Bước đầu học đạo là học về Đệ Tử Quy là tốt nhất. Cả quyển Cải Lối Vận Mệnh với quyển Đệ Tử Quy đều là của Trung Quốc, văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chúng ta học thì cũng không có sai, cũng không có gì có thừa, cũng không có thừa. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta biết rằng á, con người Việt Nam chúng ta có những cái, cũng có những cái đặc biệt. Cái đặc biệt làm sao? Khi mà vui á thì chúng ta thì, mà khi mà vui đoàn kết á thì chúng ta tôn xưng và hòa hợp thế này nọ các thứ vân vân. Mà khi mà có chuyện xảy ra mà ghét một cái thì ghét gì? Ghét cả họ cả hàng luôn. Mà khi mà yêu á, chúng ta chỉ cần gì? Yêu một người nào đó trong gia đình đó, chúng ta sẵn sàng yêu gì? Yêu cả họ. Nhưng mà ghét một người nào đó thì cũng ghét gì? Ghét cả họ luôn. Không biết con người Việt Nam chúng ta nó như thế nào. Như biên cương phương Tây á, nó rất rõ ràng. Người nào làm người ấy chịu, người nào làm xấu thì họ ghét người đó, còn người nào làm tốt thì họ yêu người đó. Nhưng con người Việt Nam chúng ta phần lớn là cứ theo gì, theo phong trào tập thể, theo làn sóng dư luận. Ví dụ cách đây khoảng độ một thời gian ngắn, mấy tháng về trước chẳng hạn, người dân chúng ta phần lớn là bài xích Trung Quốc về cái tội họ đem cái đàn khoan dầu 981 để vào Biển Đông của chúng ta, họ tiến vào Biển Đông chúng ta. Và chúng ta thì Đảng Nhà nước chúng ta cũng cực lực lên án phản đối, và người dân thì lại càng phản đối mạnh nữa. Cho nên họ bài xích, mà thậm chí là chúng ta biết là bài xích đến nỗi nào chưa? Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với nhau ra một cái văn bản là tất cả những cái con nghê, con sư tử, con sấu đá mà gì, mà tạc theo cái hình thù giống như con sư tử đá của Trung Quốc á, đều phải loại ra khỏi cửa đền, cửa chùa của Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy không? Bình thường trước đây có bao giờ làm cái điều đó? Nhưng mà khi xảy ra chuyện một cái này, là bài xích là bắt đầu là ầm ầm là đem đi, đập đi bỏ. Và thậm chí là những cái ngôi chùa mà có di tích, ngôi đình đền mà có di tích rồi á, họ sau khi nhận được văn bản, cán bộ huyện mà nhận được văn bản của tỉnh, tỉnh nhận được văn bản của Bộ Văn hóa và Giáo hội rồi á, thì bắt đầu là liền về là ép nhân dân và ép những vị sư đó phải đập bỏ hoặc là đem vứt cái con sư tử đá, thậm chí con sư tử đó làm thậm chí hàng trăm triệu, vài trăm triệu vẫn phải bắt mang đi. Họ không mang đi thì sư không được ở chùa nữa. Có vài chùa là như thế, nó cực đoan đến nỗi là nếu mà không chấp nhận mang con sư tử đó vứt đi đâu nữa, không được biết, đem trôi sông, đem đâu đem. Đây là văn hóa gì? Văn hóa của Trung Quốc. Cái con sư tử đá là giống con sư tử đá của ở bên Thiên An Môn của Trung Quốc á. Cho nên là bắt phải bỏ hết. Đấy, con người Việt Nam chúng ta cũng có những lúc mà nó như vậy. Cho nên á, theo tôi bây giờ trong cái giai đoạn này, nếu mà chúng ta mà đem nó Đệ Tử Quy mà truyền lại sâu rộng ở trong tín đồ Phật tử và nhân dân, chúng ta có vấn đề ngay. Họ cho chúng ta có vấn đề. Không may xảy ra chiến tranh nhé, thì cái người nào mà truyền bá cái Đệ Tử Quy ở Việt Nam này trong cái giai đoạn đó chắc chắn sẽ bị gì? Sẽ bị kỳ thị. Mà nặng thì có thể về thế gì? Thậm chí nó thủ tiêu luôn. Không phải đơn giản đâu. Những người mà họ không thích ấy, họ thủ tiêu luôn. Cho nên đó, cái bối cảnh lịch sử chúng ta tùy theo để mà truyền bá. Mà tôi thấy là gì? Tôi thấy là thay vào quyền Đệ Tử Quy, thay vào cái Cải Lối Vận Mệnh đó, hay làm chủ vận mệnh đó, cũng đã truyền bá kinh Địa Tạng, trong đó có đầy đủ và giáo lý của kinh Địa Tạng, nó còn thể bao trùm cả đệ tử quy, bao trùm cả cải đổi vận mệnh, tích phúc cải mệnh đó. Tích phúc cải mệnh nó chỉ như là cái vết vẽ nhỏ nhỏ này thôi, đệ tử quy nó còn nhỏ hơn như thế này thôi, nhưng mà Địa Tạng kinh đó, nó bao trùm tất cả như thế này. Vậy tội gì mà chúng ta không truyền bá Địa Tạng, mà truyền bá kinh Địa Tạng á, thì cho dù chúng ta với Trung Quốc có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, những người mà quá khích, những người mà không thích Trung Quốc cũng không thể nói gì được chúng ta đi đúng với chính pháp. Bộ kinh Địa Tạng là do chính Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra, mà Thích Ca Mâu Ni Phật đó thì không mấy người ghét ngài cả. Tất nhiên ngài cũng có người ghét, nhưng mà những người theo tôn giáo khác mới ghét thôi. Còn những người dân bình thường thì tự nhiên chẳng ai ghét Thích Ca Mâu Ni Phật cả. Và công đức và trí tuệ của Thích Ca Mâu Ni Phật cứ khác. Mà cái bộ kinh này đã tồn tại trên 2.500 năm hôm nay rồi. Nó không chỉ có ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, mà nó có rất nhiều quốc gia ở trên thế giới đều tin và đều họ chỉ đọc từng rồi. Mà bộ kinh này á, dạy cho chúng ta từ những cái đốm nhỏ nhất ở trong này cho đến to dần ra, cho đến bao trùm tất cả. Đấy. Mà nó là gì? Âm dương tương lợi. Âm cũng lợi mà dương cũng lợi. Có những bộ kinh chúng ta học á, chỉ quấy người chúng ta được học thì được lợi ích thôi. Ví dụ như pháp gì? Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ hy túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, pháp thánh đạo phần chẳng hạn. Những cái pháp đó chúng ta tu, chúng ta lợi ích cho bản thân. Đem hồi hướng cho quái âm nó rất khó để mà nhận được. Nhưng mà kinh Địa Tạng á, đem hồi hướng thì nhờ vào năng lực của Phật và đặc biệt là Địa Tạng Bồ Tát và các vị gì? Các vị quỷ vương ở dưới quái âm á, họ đều là gì? Đều hoan hỉ khi chúng ta họ chỉ đọc tụng và truyền bá của kinh Địa Tạng này. Và đặc biệt đấy, ở dưới quái âm họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Cho nên bộ kinh này âm dương lưỡng lợi. Chúng ta đừng nghĩ rằng á, học và họ chỉ kinh Địa Tạng là gì? Là chỉ dành cho quái âm nhé. Đừng nghĩ như thế sai đấy. Trong kinh Đức Phật và Bồ Tát nói là gì? Bảy phần công đức. Chúng ta được mấy? Chúng ta được sáu. Còn quái âm được mấy? Được có một. Được một. Vậy thì gì? Cả âm cả dương đều lợi ích. Nhưng mà chúng ta được nhiều hơn. Quái âm được một. Nhưng các bộ kinh khác, ví dụ đặc biệt là những các pháp mà dành cho gì? Dành cho tu tự lợi đó. Thì chúng ta gì? Chúng ta được sáu. Bên này còn chưa được 1% của cái một này. À, vì không có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, mà phần đó là gì? Dành Đức Phật dạy cho tự lực. Và những bộ kinh đó chính là bốn bộ gì ạ? Bốn bộ kinh A Hàm. Sau khi thành Phật, Đức Phật nói gì? 12 năm đầu. 12 năm đầu. Đức Phật nói về bốn bộ kinh. Đức Phật nói về bốn bộ kinh A Hàm. Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Đó. Ngài nói về bốn bộ kinh này để thiên là dạy về cho những người tu phần tự lợi. Thì ở đây, chúng ta bây giờ là người học theo pháp gì? Theo Phật giáo Bắc Tông, lấy bộ kinh này, sau khi thuyết cái kinh này một thời gian, đến sang đến năm thứ 12, 13 thì Đức Phật nói bộ kinh Địa Tạng này kế vào đó, lợi ích cho tất cả sáu cõi, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều lợi ích cả, thuyết phổ thông. Còn mấy bộ hàm, bốn bộ hàm đó phần lớn là ngày thuyết cho đối tượng gì ạ? Đối tượng là quái người. Cho nên á, cũng có những lúc mà Đức Phật nói về quái âm, nói về quái trời, nói về các vong linh trong bốn bộ hàm này, nhưng mà rất ít, chiếm đến 90-95% là đối tượng trong bốn bộ kinh này là thuyết cho con người, thuyết cho con người. Còn ở đây, chúng ta thấy thuyết cho cả người, cả trời, cả chúng sinh đau khổ ở trong ba đường ác đạo. Đó. Cho nên ấy, tôi mới thấy là cái bộ kinh này là nó viên mãn, nó lợi ích âm dương lưỡng lợi. Hôm qua, có một Phật tử đến nói với tôi rằng, gia đình nhà con gặp rất nhiều chuyện khó khăn, lục đục đủ thứ, mọi cái đều không thể kiểm soát được nữa. con thì mất thì 3 tháng, ăn không ngon, ngủ không yên, đầu óc thì cứ căng như dây đàn, lúc nào cũng đau và cũng khổ. Con xuống đây nghe thầy bảo con đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng hàng ngày ở nhà. Con đã đọc đến nay là 21 ngày. Và hôm qua cô ấy chỉ xuống để cảm ơn thôi. Xuống và chờ gặp bằng đường tôi vào phòng tôi chỉ có khoảng 1 phút, 2 phút thôi. Chỉ là để cảm ơn thầy. Cảm ơn, tôi hỏi làm sao mà cảm ơn. Bảo nhờ thầy dạy chúng con tụng kinh Địa Tạng. Mà con về con tụng mới được 21 ngày, 22 hay 3 ngày, đến nay được 20 mấy ngày. Con theo thầy được khoảng độ chục ngày ở trong pháp hội tụng kinh Địa Tạng. Và từ đó đến nay về con cũng một lòng con nghe thì con tụng nữa. Mà thế tôi hỏi rằng thế tụng cô có thấy khác gì không? Bảo có thì khác rất nhiều, khác đến không thể tin được. Cái thứ nhất, cái điều con vui mừng nhất đó là chồng con bớt đi uống rượu rồi. Cái mừng thứ hai nữa là con không bị đau đầu nữa. Cái mừng thứ ba là gì? Tự nhiên là con ăn được, ngủ được. Mấy tháng trời mất ăn mất ngủ mà bây giờ con lại ăn ngon, ngủ kỹ. Cứ đến sáng là đến giờ tụng kinh thì tự nhiên là như có người đánh thức dậy, như có người gọi bên tai dậy, bảo là dậy dậy. Thế là con dậy con tụng kinh thôi. Cứ 4 giờ con dậy, 4 giờ 15 là con tụng kinh. Tối cũng vậy, ngày hai thời. Con cứ nhất tâm con tụng nghe theo lời thầy bảo, rồi lấy 7 chén nước cúng lên. Hôm sau con về đem cho cả nhà thì nấu cơm nấu nước cả nhà cùng ăn cùng uống. Còn 1 chén con vậy hết ở đất cát nhà cửa. Tự nhiên là ăn được ngủ được. Chồng con thì không thấy chửi thấy mắng vì anh không đi uống rượu nữa. Từ hôm đến đến giờ không thấy đi say hôm nào. Mà không say thì anh không có chửi con. Cho nên con mới thấy là Phật pháp nó vi diệu. Vì vậy mà bằng mọi giá thì con phải đến con. Con cảm ơn thầy. Thế thôi, thế là hết. Cảm ơn mọi người là hết rồi. Ở trong này Bồ Tát Địa Tạng cũng bảo là thôi xin chúng hội nơi đây hãy tạm nghe là như thế mà.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.